Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 thì tháng 10 năm 2023. Tổng cộng là hơn 60 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay mình tiếp tục những câu hỏi nha. Thì trước khi vô câu hỏi đó, anh bảo chút xíu nữa mở mic cho bạn đạo ha. Có hai câu hỏi em muốn đặt ra, cũng vui lắm. Bây giờ em hỏi câu hỏi thứ nhất ha. Đố bạn đạo chứ, võ sĩ đạo là gì? Võ sĩ đạo.
Giá sĩ đạo
Ừ.
đã ra lời ha.
Rồi, cho bạn đạo nói coi cái võ sĩ đạo ngoài đời nói sao, ông thầy nói sao. Võ sĩ đạo là gì? Có ai nghe không? Võ sĩ đạo ở đâu anh bảo? Võ sĩ đạo anh bảo thường nghe là cái gì?
Chỉ đạo là samurai á,
Là ở đâu?
bên Nhật Bản á.
Đúng rồi. Giờ mình nghe bằng đạo nói thử coi võ sĩ đạo là gì? Thầy anh bảo võ sĩ đạo là gì?
Không biết
Mà có bằng đạo nào biết không? Tại sao mình kêu là võ sĩ đạo?
võ
Cường.
sĩ đạo là đồ vật
Đồ vật là samurai à?
wrestling này,
Mấy người mà bự
đồ vật là wrestling này,
bự á. Ừ. Rồi có ai nghe võ sĩ đạo là gì không?
sumo. Anh muốn nói sumo à,
Mấy người bự bự á,
sumo
có
sumo
ai nghe không?
sumo bên Nhật Bản. Còn thầy không biết
Rồi
chứ.
bây giờ mình nghe đi ha. Mình cũng không biết, em cũng mới lần đầu tiên nghe. Dạ
Anh
nghe ha.
định anh đánh quyền thuật của anh ấy, bảo đảm không? Còn động loạn anh nhắm chỗ này mà cặp chỗ kia, cái tin nó đi khác rồi nha. Cho nên bên Nhật nó cũng có võ sĩ đạo, học võ sĩ trước đạo sau, kêu võ sĩ đạo. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ không là nhổ nước miếng trên mặt họ không thế. Võ sĩ đạo có bước vào đạo rồi không thế, mà võ sĩ họ phải đánh lại à. Nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo, cho đây mình cũng đi tu võ sĩ đạo. Mở ra cho họ có sức khỏe, nhưng mà cái đạo của mình là thật sự là võ sĩ đạo. Võ sĩ chiến đấu lên mặt, khai thông lên, cày cuốc lên mình, từ lực căng sẵn, khai thông các từng ở trong cơ thể, mà lực lượng vô cùng mới làm nổi, mạnh hơn võ sĩ. À, bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai thông, khai đường mở lối bên trong, nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là đâu có dùng võ đánh đa nữa, lấy sức khỏe để phục vụ đồng bào, và thần nhãn của mình có siêu diệu để nhiều nhất tâm thức, cái đó nó mới là thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, cứu người thôi miên mình thấy quá nhé. Khi mà nó trụ điện ở đây rồi, thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên nó sao. Thôi miên mình đổ cho họ, rồi nó không nghĩ rồi đến lại họ, cho họ đánh với sao. Nên tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được thì đâu có, qua cái sự thôi miên đâu có ăn cho mình. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự phát xê. Trung ương này, bên tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời, mình đi xuống trung dung, không xài điểm mặt trời, nó khác hẳn. Tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không, mà không chỉ cái bên này, không chỉ cái bên này à. Tại nên mình mới dìu dắt được hai khó, tả cũng như vậy. Chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn, không biết ai mình có cái tâm thức để dìu dắt họ thôi. Họ không học, họ phải chịu. Bên định luật đã giới hạn họ rồi, họ sách bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi, rồi họ cũng phải chết ha. Còn đây mình cứu rỗi họ, cho nên tư hại gia huynh đệ không có cái phải, mà cũng theo phe nào mà để hại phe. Cái này là cái mở màn cho cái thuyết thay đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình còn sợ là anh hùng gì đó. Ảnh hưởng tất cả cái gì tôi cũng sợ. Bầm tôi cũng sợ. Tôi cũng thương yêu và tha thứ. Là
Dạ, sĩ đạo. Rồi anh bảo nó đi, cái này hay lắm ta.
không? Thì thầy nói là giờ bên Nhật có võ sĩ đạo là mới học võ trước rồi mới bước qua đạo sau. Khi mà học võ giỏi rồi nó bước qua đạo, người ta đánh cũng không có đánh lại, người ta có nhổ nước miếng trên mặt cũng không có phản ứng, là học được cái nhịn nhục. Thì ở trong đạo mình cũng là võ sĩ đạo, võ sĩ trước hết là phải dùng cái sức mạnh của mình để khai phá cái tiểu thiên địa này, diệu dạ, sau đó mình có sức mạnh là có cái sự sáng suốt rồi mới diệu tiến cho những người ở bên trong và cho ở bên ngoài. Thì lúc đó mình có sức mạnh rồi, mình có xuất ra được rồi đó, người ta thôi miên mình cũng không sợ, tại vì cái pháp của mình là đi trong con đường trung dung tiến hóa. Như là bên thôi miên á, là nó dùng cái điển của mặt trời mà mình đã vượt qua khỏi cái điển của mặt trời nè, tại vì bên tay trái của mình là mặt trời, bên tay mặt là mặt trăng, mà mình đi trên giữa mà mình vượt khỏi hai cái đó, hai cái khối đó rồi á, thì mình không có sợ cái điển của mặt trời nữa, thành ra người ta thôi miên mình cũng không sao hết. Thì mình đi con đường trung dung tiến hóa, mình mới mở cái màn cho cái thuyết mà đại đồng của Thượng Đế được, lúc đó mình không sợ nữa. Còn mấy người đi một bên á, xách búa rìu đó chạy đâu rồi cũng phải chết, còn mình lo cái con đường trung dung mà tiến hóa vượt khỏi, thì lúc đó mình học cái siêu giác của cả hai khối luôn. Rồi Eli bổ túc thêm.
Võ sĩ đạo ngoài đời là cái người mà mặc cái áo dài dài, cầm cái kiếm dơ dơ lên á, là võ sĩ đạo ha. Mình là võ sĩ đạo, mình là khai đường mở lối ha, bên trong nha, chứ không phải khai đường mở lối bên ngoài. Mình là tu cho nội thất, chứ không phải tu bề ngoài hay là tu ngoại cảnh nè. Mình không có giống, mình là võ sĩ đạo khai thông bên trong.
Chứ không phải là tu bề ngoài cho cái xác sao?
Tôi là khai thông các tầng ở trong cái cơ tạng này mà đi tới vô cùng lần, chứ không phải khai có chút xíu thôi đâu. Cho nên cái đạo của mình là võ sĩ rõ ràng, mà võ sĩ là khai thông, khai đường mở lối ha, bên trong nha, chứ không phải bên ngoài nha. Mình quen rồi, mình quen tu cái ngoại cảnh rồi, cho nên bây giờ mình phải sửa lại, làm cuộc cách mạng cho mình, chứ
Đó
không nó cứ đi hoài.
là một cái tập quán này khó sửa, tại đó giờ mình tu bề ngoài không mà.
Cho nên phải làm một cuộc cách mạng cho mình, chứ không thì nó cứ vậy hoài à.
Không, nó cứ dắt đi hoài hả?
Dắt đi hoài vậy đó. Rồi bây giờ cái câu nãy thầy nói bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng á, nó có cái chung dung, nó có cái câu gì thầy hay nói, anh bảo còn nhớ không?
Cái xuất điểm tìm một giao điểm mà.
Còn cái nữa,
Ừ.
còn cái nữa,
Cái nữa là chỉ có trung dung thôi.
còn cái nữa, tả.
Là mình chắc khu mình cư hả?
Đúng rồi, trung bình mạng là cái điểm là đi thẳng luôn à, không có đi qua bên trái hay bên phải, điểm nó đi thẳng luôn, cho nên mình không có dùng cái điểm mặt trời nữa, cho nên mình lúc nào cũng vậy, không có ghét ai, chỉ cái tâm thức của mình dìu dắt thôi trong cái định lực của mình ha. Còn mình
Đi tới trung dung đại đạo mới làm được cái đó ha.
cái người mà hiểu được điều đó, đó là phải thay đổi cả cái cơ tầng trong cái bản thể này, làm dữ lắm à, làm một cuộc cách mạng cho cái bản thể này, ông phải giỡn nha, phải
Nhưng mà
chịu khó lắm á.
lúc đó là đi tới quân bình không mê không chấp rồi mới đến giữa được chứ.
Không có được mê chấp ha, mình còn dùng tứ quan nhiều nha, mình còn dùng cái đó, mình dùng tứ quan nhiều lắm,
Mê
mình dùng
chấp
con mắt.
là khen người này chê người kia đó kêu là mê chấp. Khi mà nó có khen nữa là nó có chê làm sao á. Tại cái hai cái đó đi chung. Tại vì mình đã nghiêng bên này tuy nhiên bên kia nó cũng nghiêng nữa, thành ra khi mà mình khen cái này là nó có cái chê làm sao á.
Cho nên cái đó là cái khó nhất trong cái con đường hành hương của mình, cái sự mê chấp là khó thay đổi lắm. Thấy vậy mà không phải dễ nha, thầy nói cái sự mê chấp là thầy nhắc hoài luôn á, là tại vì mình cứ dùng cái tứ quan mình phán xét không à, chứ mình không có dùng cái sự sáng suốt của cái phần hồn, mình không có cái đó. Nếu mình sử dụng cái sự phán xét của phần hồn á, là mình biết đúng sai, biết làm hay không làm, nên làm hay không làm. Còn mình dùng cái tứ quan ấy, thì dùng cái con mắt, con mắt mình thì thầy nói con mắt phàm của mình, cái lỗ tai phàm của mình á, thì mình phán xét mọi sự việc chỉ theo cái tâm phàm mà thôi. Còn cái cuộc hành hương của mình là đi trong cái trung dung là vậy đó, không có mê chấp. Thấy vậy mà không phải vậy nha, không phải dễ nha, thầy nói cuộc hành hương không phải dễ. Nói thì dễ nhưng mà khi mà cái hành á mà đúng mức rồi đó, như ông thầy đó là tu ngày tu đêm đó, cái đó mới làm được cuộc cách mạng cho cái bản thể này. Còn không là chỉ cứ là đà lành ảnh đó, thì rồi thầy mình có nói đó, lành ảnh thôi, chứ cái sự thay đổi của cái bản thể này khó lắm. Bởi vì mình luyện cái lục căn lục trần không phải dễ, rảnh chút ngồi niệm Phật, rảnh chút ngồi niệm Phật, mình có làm được không? Cái
Chưa,
đó
nó chưa có thành một cái tập quán. Bây giờ mình phải tạo cái tập quán tốt để thay đổi cho những cái tập quán xấu của mình. Mà bây giờ mình muốn tạo cái tập quán này cũng phải có ngày giờ chứ đâu phải vô làm liền được. Thì bây giờ tập nó bữa nay 5 phút, mai 5 phút, bữa nay thêm được lần, ngày mai thêm được 2 lần, 3 lần, 4 lần, từ từ nó nhiều lên á.
nha, cái đó là cái tập quán mà mình chưa có làm được. Nếu mình thay đổi được cái điều đó đó là mình tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình thấy mình gần trời Phật nhiều hơn. Là tại vì mình cứ bắt lục căn lục trần mình ngồi hoài đó, cái lúc mình rảnh đó, bắt nó ngồi chút xíu là phải ngồi vô chút xíu, vừa có thời gian cái ngồi vô mình làm vậy, giống như mình cứ liên hệ hoài với sự, giống như là sự liên hệ của mình với trời đất là rất là nhiều. Mình cảm thấy mình tại sao mình có chút xíu mấy phút phải làm, chút xíu mấy phút phải làm,
Là
cái thời gian rảnh là làm.
cái đó kêu bằng trì tâm, cái bài trì tâm mình học mấy tuần trước, trì tâm tu luyện, trì tâm niệm Phật, trì tâm thanh tịnh.
Tới trì tâm là khó lắm á, lên tới đó là cao á, chẳng phải giỡn à.
Trì tâm là không có giây phút nào bỏ hết, tại mình bỏ cái là mình bị xâm lấn liền à. Ở đây mình sống ở cõi trần trược mà nó xâm lấn mình bất cứ lúc nào, mình đâu có hay.
Nó thích ngoại cảnh, nó thích mạng xã hội rồi đó, nó thích lắm.
Tại vì cái vấn đề là cái tứ quan mình nó chưa được khai mở mà chưa được thanh lọc, thành ra nó cẩn dẫn, còn là phàm không, nó đem là trược không, mà nó không có đem chân lý vô được. Chừng nào mà nó khai thông được á, nó thanh lọc được á, thì lúc đó mình nhìn mình đọc kinh vô tự á, thì lúc đó thấy toàn là chân lý không á. Nhưng mà bây giờ chưa, bây giờ mình dòm á, mình thấy toàn là mê với chấp, là không thích, là thích là không thích à, thành ra nó khó là khó chỗ đó. Thành ra mình nếu mà mình thích hay không thích là tự nhiên mà đem cái rác vô rồi, đem cái sự mất quân bình vô trong tâm thức của mình.
Nhớ ha, cái cơ thể của mình là quan trọng lắm, khai đường mở lối mà, khai đường mở lối bên trong.
Mà
Bao nhiêu triệu cây số này đâu phải
dễ
đơn
sợ
giản đâu.
ha, thì nó bao nhiêu triệu cây số là nó lớn lắm, thành ra mình cứ thở gì dài dạch hoài mà cũng thấy chưa đi tới đâu là vậy đó. Tại mỗi đêm khai thông được có chút xíu à, thành ra phải phải trì tâm tu luyện để khai thông cho nó thêm thêm nữa. Thành ra mình tu hoài mình thấy không tiếng là tại vì trong này nó quá rộng lớn đi.
Cho nên ông thầy ông nói tôi hoài, ông mới vô tu mà tôi hoài sao không thấy xuất, tu hoài là phải xuất chứ, tôi hoài tôi không thấy xuất, tôi
Từ
hỏi hoài ông
từ
sốc á, sốc thằng thầy á,
từ nói sao
tôi nói tu là phải xuất chứ,
từ
nói vậy đó, tu phải xuất chứ, hỏi hoài đó là la ông thầy đó. Ông thầy ông thấy gì ông tức, ông tức ông tức á, là ông tiếng, còn mà mình nghe la hoài mà không thấy la. Cái khổ của mình là la hoài mà không thấy la, hay mình thầy không la mình hoài mà mình không thấy la,
à, thấy không có bị la ha.
không có bị la. Nói tôi được hết rồi, tôi đạt hết rồi, tôi
Không
ngon
phải,
lành rồi.
nó không phải nói tôi, nó thằng kia
Khổ lắm á, thấy vậy chứ lục căn lục trần mình nó hay lắm á, nó mạnh lắm á, cho nên thầy nói rảnh là thiền đi, rảnh là thiền đi, nhưng mà thiền là cũng phải có giờ giấc, cũng phải có buổi chứ không phải là giờ nào cũng thiền được. Mình chỉ có maximum được có 3 lần trong ngày thôi, những cái giờ âm mình đâu có thiền được. Nhưng mà nó rảnh là niệm Phật đi là em thấy đúng, rảnh là niệm Phật
hỏi nữa cũng
đi.
trống là thở được.
Thở được, pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh được, làm được. Rảnh mà cứ làm gì hoài là tự nhiên mình thấy mình gần trời Phật nhiều à. Chứ còn mình nói tôi đi đứng nằm ngồi vậy tôi cũng liên hệ trời Phật, không có đâu, cái đó tự gạt mình thôi. Không có điêu luyện, là không có, cái đó mới gọi là điêu luyện nha. Cái điêu luyện là điêu luyện như vậy á, chứ không phải điêu luyện bằng cái miệng. Điêu luyện là phải ngồi xuống bắt nó, bắt cái lục căn lục trần nó nhịn nhục, nó nhẫn lắm á mới gọi là điêu luyện. Còn mà nói bằng cái miệng là không có đâu, có mấy tiếng ngồi không có đâu, không có đủ đâu,
Hành khổ hả?
phải hành khổ lắm. Giống như Phật khổ hành, khổ hạnh mới thành Bồ Tát chứ, xách rìu xách búa chạy đi đâu.
Thôi cũng chết.
Rồi cũng chết, đâu có cứu rỗi
Rượu
được ai.
rất
Mình là anh hùng mà, anh hùng lắm sợ. À, anh hùng lắm có sợ. Tứ hải giai huynh đệ. Rồi tiếp tục ha. Có câu này nè, câu này em biết chắc chắn mọi người biết nè. Bây giờ anh Bảo nhớ mở mic nha. Nhất tâm. Nhất tâm là gì? Thế anh Bảo nhất tâm là gì?
Để bằng đạo trả lại đi.
Rồi. Bằng đạo anh Thi nói gì? Nhất tâm.
Nhất tâm là không có thay đổi.
Không thay đổi. Mấy người đi chùa biết nè. Giờ hỏi nhất tâm à. Dám chắc luôn có mấy người đi biết á.
Mình chỉ có một thôi nha.
Có ai biết cái gì khác không? Em nghe là em biết liền nha. Em nghe là em biết liền á. Bây giờ em đố bạn đạo trước thì người ta đố anh Bảo nè.
Nhờ bạn đạo ai đi chùa nói trước đi.
Đi chùa nói trước đi.
Chứ mình làm gì mà không nhất tâm đâu có thành đạt đâu.
Okay, chị Hồng. Anh Tươi. Ở trong chùa hay nói nhất tâm á. Chùa hay nói nhiều lắm nha, nói nhiều nhiều lắm luôn á. Tại mấy câu hỏi này của mấy người từ trong chùa đi ra đó.
Nhất tâm là quyết tâm đó,
Rồi.
nhất tâm anh nha, chùa nói là nhất tâm di đà vô biệt niệm gì đó,
đó là
không
gì?
biết phải không, Đó là bài chùa nói của mình mà.
của mình hả?
Nhất cứu
À,
di
mình
đà vô
nói là nhất cứu
nhất
di
cứu
đà,
nhất
nhất
nhất cứu di đà vô bằng là
biệt
của
niệm.
mình mà, chứ đem qua hãy qua chùa đâu được.
Nếu không phải thầy mà tưởng là bên chùa. Cái này chị Hồng biết mới biết nè, phải đúng mới biết, chị Hồng biết mới đúng nè, chị Hồng
Chị
anh
Hồng
Tươi là biết.
gành ha,
Chị
chị
Hồng
Hồng
nè.
gành chị.
Chị Hồng đâu?
Hello.
Nhất tâm là gì chị Hồng?
Nhất tâm là một lòng á, nhất tâm niệm Phật là
Một
một
lòng phải
lòng
không?
niệm Phật thôi, không có
Rồi.
suy nghĩ gì hết á. Ổn
Rồi. Còn
không?
ai khác gì không?
Mới
Cho
nhất
nên
tâm.
ông thầy mình có cái cách của ổng nha. Mà nghe cái chữ này là ông biết rồi. Bây giờ ông nói mọi người, bây giờ anh Bảo nói trước đi. Nhất tâm là nãy nói đồng lòng gì phải không?
Một lòng
Không thay đổi hả? Không thay đổi hả?
á.
Nhất là cái gì? Ông thầy mình hay nói nhất 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 là cái gì?
Một á.
Không. Thêm trần nữa, chút xíu nữa cao hơn. Ông thầy mình là phải đi cao hơn, không có nói kiểu đó.
Nhất là duy nhất á.
Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy không? Thấy ông thầy mình khác không? Nghe chùa thì mình nghe thôi, nhưng mà tại vì người ta ở cái trình độ đó thôi. Bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha, rất là hay.
Thì bây giờ cô đang làm cái này là nhất tâm đây này, bắt buộc nó phải nhất tâm, cái sơ hồn cũng nhất tâm, pháp luân cũng nhất tâm, cái gì nó cũng hai cái xuất điểm tìm một giao điểm đi để đồng nhất cái tài cái phương pháp ở đằng này đó. Thành ra bây giờ cụ đó cũng đọc cũng như đọc chơi với phương pháp này, nó nhả cái đó ra liền, còn sơ hồn pháp luân chặt nó nhả ra. Bây giờ cụ sơ hồn pháp luân đó, cụ đọc Thủ Lăng Nghiêm mà Kinh Di Đà đã rồi tối sơ hồn pháp luân thì cái đọc đó nó giải đi mất cái tội. Bởi vì nó động cái thần kinh của chứ không có chú gì hết. Và chú vậy á, nhưng mà nó làm cái thần kinh ngũ yếu. Còn cái sơ hồn này khác, nó bồi bổ, nó điều hòa cái luồng điển âm dương. Còn cái kia cũng chỉ cho phát cái dương điển ra, cũng phóng vô trong cái kinh đó thôi. Thì cô người xài tiếp. Công tử Bạc Liêu xài thôi, rồi tối cái cụ ngồi của sơ hồn, nó không Phật kia ta làm, nó làm ta làm. Cũng được. Không sao định ngay Hà Đạo Thành ở bên đó hết tương ương hết, chỉ nào chánh là mới chuyển điển gì đó, còn tà nó chuyển điển tới đó không được. Đừng có xài cái này, dặn cái gia đình cũng vậy, đừng xài cái này, nhớ đây nè. À, chỉ hợp thấy rõ là ông Phật có hào quang rõ ràng đó, mình hợp Phật hào quang thì mình cũng phải có luồng điển này mới thừa tiếp cái điển của Đức Phật được. À, nhưng các người đọc phải nhớ ngay trong tim này, đừng có nhớ lấy cái tim này tà nó xâm nhập được, còn lấy cái này không, nó đọc đọc rồi cũng như là cái pháp sơ hồn bên này, nhưng mà lần lần rồi cũng dậy về sơ hồn cho nó mạnh, để nó điều hòa cái luồng điển ô dương dương trong cơ thể. À, cũng chú tạm là chú ngay chỗ này thôi. À, đừng có dùng cái này bỏ đi, công ty này không có xài được. Thanh tịnh coi cái Thủ Lăng Nghiêm cũng thấy nó hay gì lắm, mà cô đặt rồi không hay hậu.
nó khẩu khai thần chỉ tạng, nó mất cái thanh tịnh kinh của người ta. Mà ngồi thì lặng lặng coi cái đủ lần thế này, nhớ nghe cái hạ đạo thành thế này là nhẹ. Mà đừng lấy cái kia là nhớ, lấy cái này nhớ đọc cái hay ghê.
Cái này hồi sáng em có đưa lên rồi, hồi sáng này. Cái bài này là thầy trả lời trong một năm 1972. Cho nên cái cách trả lời của thầy á, bây giờ anh Bảo nói đi là em sẽ nói thêm.
Nói gì thầy nói là soi hồn pháp luân là hai xuất điểm tìm một giao điểm nó nhập lại là một á.
Còn gì khác không?
Nghe đi nói đi.
Còn gì khác không anh Bảo?
Thầy nói không có đọc kinh theo kiểu kia, lấy cái dương điện của mình phóng ra là tiêu hao, xài theo kiểu công tử Bạc Liêu á.
Hồi nãy thầy có nói đó là âm dương phải đồng nhất, có nghĩa là hợp lại, có nghĩa là soi hồn cũng là âm dương hợp lại ngay trung tim giữa chân mày, rồi niệm Phật cũng vậy, cũng lên ngay đỉnh đầu. Thầy tại kêu là hạ đầu thành, thầy cái thời điểm đó là năm 72 ha. Thì cái này nói là cái sự nhất tâm, có nghĩa là ở ở cái trình độ này nha, cái thời điểm này nha. Nhưng mà sau này thì em hiểu hơn là nhất, có nghĩa là quy nhất tâm là cái phần hồn, là thượng trung hạ ba cõi mới đúng. Tại hồi nãy thì có nói là cơ thể đồng nhất nữa, có cái luồng điển âm dương của cơ thể nữa, có nói tới cái luồng điển âm dương của cơ thể, có nghĩa là khi đi thượng trung hạ, đi lên tới trên cao rồi là phải nhất tâm thôi, cái luồng điển nó đi từ đó nó đi lên thôi, có nghĩa là thượng trung hạ này phải quy nhất được thì cái phần hồn nó mới đi ra được, mới gọi là nhất tâm. Tại vì cái thời điểm này năm 1972 thầy giảng ở cái trình độ này thôi, là tại vì cái thời điểm đó là rất là nhiều, từ nhiều người từ chùa chiền mà ra thì hỏi những câu hỏi này, đa số là những câu hỏi từ những cái người tu từ chùa mà ra, từ chùa xã hội xá lợi đó, những cái chùa đó đi ra nhiều lắm lắm, nhiều lắm đó. Cho nên tại sao em đưa từ từ những cái vấn đạo từ năm 72 để cho mọi người để ý cái cách trả lời của thầy đi từ năm 1, sau này ông thầy nói cao hơn. Cái này là thầy nói ở cái trình độ đó thôi, cái thời điểm đó thôi ha, anh Bảo thấy cái sự khác biệt ha.
Như là thầy nói ở cái đỉnh đầu mình á, tà nó giới không có tới, chỉ có
Đúng rồi,
anh mới lên đó được thôi. Cái
khi
gì
mà nhớ con tim bằng thịt thì thầy nói không xài được, bên kia tà nó chiếm liền á. Cho nên nhất tâm có nghĩa là luồng điển âm dương của khi mình soi hồn, cũng như hồi nãy anh Bảo nói là hai xuất điểm tìm một giao điểm là mới có một điểm thôi, nhưng mà còn ở đỉnh đầu nữa, thì cái cơ tạng này phải đồng nhất thượng trung hạ, thì lên tới đỉnh đầu rồi là thượng trung hạ nó phải quy nhất, thì cái lúc đó là cái phần hồn nó đã quy nhất rồi, nó mới gọi là nhất tâm, thì khi đó mới là niệm thường niệm vô biệt niệm được, nó không nhất tâm, nó không thường niệm vô biệt niệm được. Chắc chắn một điều là không thể nào mà lên trên đỉnh đầu mà ngồi đó mà trì niệm theo ông thầy nói là thường niệm vô biệt niệm được, phải nhất tâm lên trên đó, cái phần hồn nó phải ngồi trên đó rồi nó chỉ dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó cứ tỏa ánh sáng hoài thôi,
tâm nó trụ rồi nó không có bị phân tán nữa không?
không bao giờ còn nằm ở trong cái xác phàm mà vẫn bị. Chắc chắn một điều, khi còn ở trong phàm chắc chắn phải bị.
Ở trong là đương nhiên là cái phần hồn nó bị trì kéo ở cái phàm tâm rồi, mà ở phàm tâm là hướng ngoại là phải bị phân tán, bị động loạn, bị phân tán là đâu có thể nào trụ được.
Cho nên cái niệm Phật là gom tụ cái luồng điển cho phần hồn, còn cái xác là khi mình ngồi đó là chỉ luyện cái tánh cho mình của cái thượng trung hạ, của cái phần hạ giới, của cái phần lục căn lục trần ở dưới này nó động loạn, phải bắt nó nhịn nhục để nó ngồi, nó kiên nhẫn nó ngồi, chỉ mới càn quét pháp luân thường chuyển mới có càn quét cho cái phần tánh này thôi. Cho nên tại sao mà khi Phật ông đã trụ hết rồi, khi mà ông khai mở cái bản thể, ông làm cái cuộc cất bạn cho cái bản thể ổng là cái khai thông hết á, thì ổng mới đưa cái chân tánh nó đi lên. Tại vì khi đó nó đã quy nhất hết rồi thì cái phần thanh nhẹ của cái bản xác này, của cái bản thể này, cái phần điển của nó cũng thanh nhẹ, và cái phần tâm nó cũng lên cái phần trên, cho nên mới gọi là tâm tạng hay là huệ tâm huệ tạng là gì, có nghĩa là nguyên cái bản thể này vừa xác, vừa cái phần điển của xác và phần điển của phần hồn, hai cái dùng cái pháp và pháp luân, cái pháp của mình và cái niệm Phật thì mới đủ để khai mở nguyên cái bản thể này, chứ cái pháp ngồi thiền không không có đủ, mới cho cái xác thôi, cái xác nó mới ngồi đó thôi, thì pháp luân thường chuyển nó phải ẹ ạch, nó từ từ nó mới khai thông, thì mới có cái pháp luân thường chuyển thật sự mà nói, nếu mà làm đúng và những cái đồ ăn mình, thức ăn mình thanh nhẹ nó vô á, thì cái phần điển nó ra nó rất là thanh nhẹ, còn cái phần giải của mình nhiều quá đó, cái phần ra của mình là rất là mạnh nha, ra rút mạnh lắm, là tại vì lúc đó mình chỉ giải phần thức ăn quá nhiều, thức ăn mình ăn dữ dội lắm á, không phải giỡn đâu, mình ăn dữ lắm á, chứ đâu phải như ông thầy cũng ăn ít xíu cái thời điểm ông mới bắt đầu tu đâu, không có, mình ăn dữ lắm á, thầy nói càng ăn á, khi mà lát luân dần chuyển nhiều á, cái người đó là ăn chay và ăn rất ít, ăn rất ít luôn à, thì cái bản thể này khai thông mới được. Còn bây giờ mình chưa làm anh hùng được là tại vì mình chưa có đủ, mình chưa có đủ, là có nghĩa là mình vẫn còn bị sợ mình đói đó, cho nên năm nay mình chưa có đủ cái dũng để mà mình điều khiển cái bản thể này, mình vẫn còn bị những cái đó đó, mình vẫn còn á, trên cái phần điển mà đi ra đó, nó là cái khai thông chưa có đủ á, thì chắc chắn là cái phần điển của cái phần khai thức ăn nhiều thôi. Cho nên khi mà nghe liền, em nghe liền á là em biết liền là cái người đó ăn cái gì liền, không cần phải nói nhiều, không cần quảng cáo, em biết là cái người đó ăn cái gì liền. Tại vì cái điển của cái người ăn thanh nhẹ nó khác, tôi đi nhẹ nhàng, tôi đi rất nhẹ và đi theo trình tự của nó nha, chứ không phải đi một cách ào 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 lên lẹ làng đâu, không có đâu. Nghe cái là mình biết liền cái người đó ăn cái gì liền, thức ăn gì liền, rất là dễ. Cho nên năm ra cái gì cũng vậy, không qua được thực hành, mà cái thực hành phải đúng đắn mới là đúng, chứ không phải là mình mới có ì ạch chút xíu đó thôi là mình nói mình đạt cái này đạt cái kia thì mình sẽ khinh khi người khác. Tại vì khi mình không hiểu đó, mình sẽ có cái cánh cống cao ngạo mạn liền, cái tự ái mình lên liền, mà cái cống cao ngạo mạn của mình nhiều là mình khinh khi người khác liền. Cho nên những cái đó cần phải có cái sự điêu luyện, mà cái đó điêu luyện thật chứ không phải điêu luyện bằng cái miệng không. Câu đầu tiên bạn đạo họ đặt ra đó là sau này con thấy con là thầy, thầy là con.
Sau này là chừng nào?
Sau này không biết sau này là bao giờ ha, bây giờ mình nghe ha, con thầy nói cái gì.
Con sợ sao chị em được đi đó thì sao con không sợ sao chị em sợ
Niệm Phật đó, niệm Phật con đi cứu, rồi con thấy con đi lên, lần đi lên, đừng có sợ nữa. Sau này thầy là con là thầy là hết rồi. Đâu có sợ ông Tám chết thì kệ ông, tôi còn sống là được, tôi là ông này, phải chưa không? Con chúng nuôi dưỡng nó chúng chi là ta giảng biết bao nhiêu cũng bằng nuôi dưỡng nó chúng chi là mà người ta không hiểu. Rồi ta về nào thì ôi ông sư này ra bà sư kia ra đó, còn người chạy theo đó nó mất cái chân. Nó mất cái đó là bao nhiêu năm mới trở lại được. Mình đừng mở 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 cái từng mình nắm mình mò mình được, cũng như mấy người này nó tu thế rồi thấy này thấy kia thấy nọ đó là cái ấp nó được mở, mà cái thấy nó không phải chánh. Sau này nó đi tới vô hình vô tướng rồi cái thấy là khoa học vô hình tướng, đụng tới đâu nó hiểu tới đó, đụng tới đâu nó mở tới đó. Quý trọng thần kinh chứ không phải là không thấy mà nói chuyện người ta không được, không thấy mà nói chuyện người ta được. Nên nó không, cái không thấy nó được Amoni dây với cây mà con thấy không? Thanh quan của vũ trụ nó đang hỏi Amoni dây với cây mà. Có trật tự đấy. Nó không có lên người ta đâu hòa tan nó được. Nó lên cao thì nào người ta sẽ giúp đỡ nó chuyện đấy. Thì đừng đặt vấn đề cầu xin. Khi mình có điểm là mình dụ người nào nó làm việc mình nhờ nó kia nó làm. Nói tức thời không có nói nhiều. Còn người người đã hay nói nhiều. Như con vô đâu cái hãng à, còn nhờ ông giám đốc nói tiếng không biết rồi. Nói hoài ông bỏ không cho làm. Vậy.
Cái này có một cái vui à. Nói hoài nó không thèm làm. Không nói lần nó không chịu làm, mà nói hoài nó không làm luôn.
Yeah.
Nói lần nó không làm, xong nói hoài nó không làm luôn.
Đi làm sao?
Ngày đó nó không làm.
Ông làm bây giờ nói một lần hay 10 lần nó cũng vậy thôi phải không? Nếu mà nó
Nó
làm,
không làm là nó không làm.
nếu mà nó đã quyết định nó không làm, bây giờ mình nói một lần hay 10 lần cũng vậy thôi à?
À, nói một lần nó không làm đó, nhiều lần nó không làm luôn.
Ha.
Giống nhau. Rồi anh bảo nói nha, tại sao nói là sau này con thấy con là thầy, thầy là con.
Sau này thiệt ra ông muốn cho mình gieo cái ý chí đó thôi, nghĩa là mình không có xa ổng đó, mình nghĩ ổng gieo cái đó trong đầu mình để cho mình nghĩ như vậy thì bây giờ có ổng hay không có ổng mình cũng không có sợ. Trong khi mà nếu mà mình không có cái ý chí đó, lúc mà thầy mất đi nhiều người nó bị hụt hẫng lắm, thì lúc đó nó mới thấy thiếu sót một cái gì, cũng như tu là phải có một ông thầy, mà bây giờ ông thầy mình chết rồi đó thì tự nhiên nó nảy ra trong đầu nó suối là đi tìm mấy ông thầy khác. Cái đó có nha, cái đó sự thật đó, chứ không phải là mình chế đâu. Cái đó sự thật, có nhiều bạn đạo về khi mà thầy mất rồi đó thì họ mới bị hụt hẳn đi, họ không có cái ý chí tu học đó, cho nên họ mới, với lại họ không có hiểu rõ cái giá trị của cái pháp môn mình đang tu, cái đường lối của mình đang tu, không có thấy cái sự quý giá nó chỗ nào và cái đặc điểm của nó chỗ nào, cho nên mới đi tìm mấy cái pháp nào mà còn có một ông thầy á để đi theo, mặc dù mình không biết ông thầy đó ra làm sao, mà mình vẫn muốn có ông thầy để đi theo. Đó, khi mà đi như vậy thầy nói là nó bị gián đoạn rồi, cũng như cuộc hành trình của mình đang theo cái pháp vô vi nó đang bắt đầu khai mở, mà mình đi vậy là nó mất cái trớn của mình theo cái đà tiến của vô vi rồi. Thành ra khi nếu mà dù cho mình có trở lại mình cũng phải mất một thời gian rất dài để tìm lại cái trình độ mà lúc trước đó khi mà mình bỏ đi, thành ra nó uổng lắm. Bởi vậy thầy mới nói trong cái bài mà chân 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 hành á, là phải liên tục, không có được gián đoạn. Khi mà mình làm bất cứ cái chuyện gì mà mình bị gián đoạn á, là nó mất cái trớn rồi, thành ra mình mất thời gian á, mình không có tiến được. Cái gì nó cũng phải liên tục, bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải liên tục. Rồi Eli nói đi.
Dạ, đã đủ rồi đó.
Rồi.
Nói cho cái phần của sau này thầy là con, thấy thầy là con là thầy là con.
Ừ,
Hồi nãy thầy có nói thêm chữ chữ tiếng Tây Admonize là cái hòa tan đó nha. Thầy không có dịch. Sau đó thầy mới dịch, cho nên có nhiều khi cũng tội nghiệp ông thầy, ông xài tiếng Tây quá. Câu tiếp theo ha. À, tại sao nói biết học phải học nơi động loạn để tìm ra cái tịnh và ngộ sự động loạn và quán thông sự động loạn. Bây giờ một câu hỏi, em một hai câu hỏi nằm trong một cái đề tài, một cái clip này ha. Bây giờ mình nghe ha.
cho nên có loại người như vậy, không thấy họ tu, không thấy họ hành, nhưng mà tâm lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người. Rồi còn có loại người luôn luôn phân tích, dòm mặt người chê khen về tướng số, nói rằng người này tướng tốt, kẻ kia tướng xấu, để làm gì? Để tạo sự chia cắt và không khai triển được tâm linh. Chứ đâu có phải thầy tướng là thanh tịnh đâu, đâu có phải nhà tướng số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu. Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương trình học hỏi mà Thượng Đế đã ông ta, và chính người phải học đồng khổ như tất cả mọi người. Chứ đâu có phải nhà tướng số kia tránh được sự khổ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ những sự gì tiên đoán tại thế cũng ở trong cái mờ ám mà thôi. Cái kỳ thật mọi người phải đi tới, đi mãi mãi, học mãi mãi, không ngừng nghỉ. Nhưng mà biết học, phải học nơi động loạn mới tìm ra cái tịnh và nắm vững cái tịnh để đi. Cho nên vô vi không chủ trương các bạn lập chùa lập miếu, không chủ trương cho các bạn tìm chỗ thanh tịnh, nhưng mà chủ trương cho các bạn thiền đi, rồi các bạn sẽ quán thông tự mọi sự việc sẽ đến với các bạn. Càng cố gắng tu càng nhiều cơ hội để ngộ sự động loạn. Mà khi ngộ được sự động loạn và quán thông sự động loạn thì các bạn sẽ thích. Các bạn nắm vững nhất, không bao giờ bị rút lui. Vì các bạn đã qua, các bạn đã giữ cuộc. Nói người tu mà đi vô sòng bạc là động loạn, không đâu các bạn. Nếu các bạn là thanh tịnh, bạn sẽ học đạo ngay trong sòng bạc. Và các bạn thấy giá trị của trường đời. Hiện tại, xã hội hiện tại là không khác một sòng bạc. Kẻ ăn người thua, kẻ được người mất. Bạn thấy chưa? Đây là một trường thi và những cái bài học quý báu nhất, siêu đẳng, để đưa tâm linh tiến hóa trong một dũng chí.
Đây, bây giờ em lặp lại câu hỏi, biết học phải học nơi động loạn mới tìm ra cái tịnh nha, mới tìm ra cái tịnh và ngộ sự động loạn và quán thông sự động loạn. Tại sao mà học cái nơi động loạn?
Cái này trình độ cao rồi đó. Thầy nói đây là nói trình độ cao rồi đó. Vô động mà mình học được cái động mà mình quán thông cái động, nghĩa là mình đã có một chút thanh tịnh rồi, mình mới làm chuyện đó được. Còn mình yếu á, mình vô động nó hút mình một cái là mình động tơi bời qua lá, nó bị nhồi một cái là mình xoay như là bỏ vô máy giặt vậy đó. Là mình chơi giới liền à. Thành ra đây ông thầy ông muốn nói cái người mà đi tới thanh tịnh là học triền miên ở trong, ta tìm đến cái chỗ động nhưng mà vẫn thấy được cái, tìm được cái sự thanh tịnh, học ngay ở trong cái chỗ đó, quán thông cái động loạn, hiểu cái động loạn nó từ đâu nó ra, thì với ông ta đứng ở trên rồi, thành ra mới hiểu được, quán thông được cái động loạn, thì lúc đó mới ngộ cái động loạn. Ngộ động loạn mà quán thông, ngộ động loạn là biết được cái động loạn nó là cái gì, quán thông cái động loạn biết nó từ đâu đến, ở đâu nó ra, rồi nó sẽ đi về đâu, thì không có bao giờ thuộc lùi hết, ta để giữ cuộc thắng ở trong đó mà thanh tịnh mà. Thì thầy nói thanh tịnh mới học ngay trong sòng bạc à. Thì thầy nói khi mà thầy vô sòng bạc đó, thầy học được đó, mình đi vô quánh hồi thua là nóng máu mặt liền á. Ra cái gì cũng phải biết là ông đang nói cái sự thanh tịnh của cái người thanh tịnh đó, thì đi đâu họ cũng học triền miên ở trên, cũng quán thông được hết, mình không có sợ cái gì hết.
Anh hùng đó, gọi là anh hùng. Ông thầy á, là tại vì ở cái trình độ của ổng, khi ông nói người tu vô vi á là thông minh hết sức, biết đường về bến giác, nói vậy đó, là thấy sai lầm là ăn năn sửa liền, thấy không? Thấy ông Phật ông nói vậy không? Nhưng mà người tu vi mình có thấy không? Bây giờ người tu vi mình có thấy không? Không thấy, mặc dù có thấy nữa cũng sửa không được. Rồi ổng nói là người tu vi á thấy nó cù lần vậy đó mà nó ra đó là nói chuyện thao thao bất tuyệt à, là kỹ sư bác sĩ được tìm nó. Bây giờ mình coi thử rồi, mình thử mình làm được không? Ổng nói là ổng nói ổng đó, cái vị trí của ông Phật nó khác. Ví dụ ông nói là tìm cái nơi động loạn, phải học cái nơi động loạn là tại vì nhớ là cái xác này xác mượn, cái xác này có biết đánh bài, có biết chơi roulette, cho nên cái xác này cứ nhắc hoài cái vụ roulette, cái vụ đánh bài vậy. Thì ổng ví một cái chuyện đánh bài giống như là cái trường đời. Bây giờ mình tưởng tượng cái xác đó là một ông thầy giáo thì nó kiểu khác. Phải không? Cho nên đó là mỗi cái xác nó khác, cho nên cái bài học mình cũng khác nữa. Bây giờ ông thầy ông phải dí ổng trong một cái sòng bạc, là ông phải đi vô sòng bạc, vô vô Las Vegas này ông chơi cái đó mà ông không sao hết, ông ngồi ông vẫn tỉnh, ông vẫn thức. Cái chuyện đó là do cái xác thôi, cái xác nó điêu luyện bởi mượn cái xác. Ông Phật tội ở chỗ là khi ông mượn cái xác á là ông mượn một cái thời gian khoảng ba mấy mấy năm, cái xác nó được ba mấy tuổi, ông nhào vô cái xác đó ông mượn để ông vô ông giáo huấn cho chúng sanh. Nếu mà ai đọc được cái Thiên Đàng Du Ký với Luân Hồi Du Ký sẽ thấy một cái trường hợp giống y vậy của một ông Phật xuống á, thì bây giờ hai người cùng xuống mà đi trở ngược về đó, thì một ông á, thì bị vướng lại tại do có gia đình quá đông, mà khi đi hai người cùng đại nguyện là phải trở về như nhau, làm một cái chuyện đại nguyện ở thế gian này, giúp cho một cái người, những người phụ nữ ở cái thời điểm đó là bình đẳng. Nhưng mà khi xuống một ông lấy vợ năm sáu vợ mười mấy đứa con, ông kia là tu một cái rẹt đi trở về, thì ông không biết sao ông quay trở lại để ông giúp cái ông này, thì ông phải vô một cái xác khác, đó là con chim, một điểu xào thiền sư. Cho nên năm ra khi mượn cái xác á để làm một cái chuyện gì đó đó thì nó vẫn bị hạn chế ở một cái thời điểm đó, mình phải chịu nghe những cái bài học về cái đó, không có sao hết, mình không có mê chấp, là tại vì cái xác đó là một cái xác mượn, cho nên đâm ra không phải dí những cái đó như một cái bãi trường thi. Những người đánh bạc giống như như một những người ở trong cái sòng bạc mà thôi, ở trong cái bãi trường thi này, là tại vì cũng giống như người ta ăn chơi ăn thua, người này chơi cái này người chơi cái kia, làm việc này làm việc kia cũng ăn thua tranh giành. Đó là một cái ví dụ cho mình thấy là một cái xác mượn, ông Phật ông mượn cái xác đó thì ông phải dí những cái bài học trong cái xác đó. Còn nếu bây giờ ông làm thầy giáo thì ông nói khác, phải không?
Giáo đâu có biết đánh hả?
Ông thầy giáo thì ông sẽ nói khác, ông nói những đứa học sinh giống như là những cái bài học của những cái này đó. Dụ gì, ví dụ như một cái bài học của cái người kỹ sư ông cũng sẽ nói khác, một cái người bán tôm bán cá ông sẽ nói khác. Cho nên mỗi một cái phần mà dí của ổng đó, dí trong những cái hoàn cảnh khác nhau ở trong cái xác mượn đó, là tại ông xuống cái xác đó trong một cái thời gian ngắn thôi, để giảng cho chúng sanh những cái bài học đó để cho mình nắm được. Thì ổng mới nói mình là phải học nơi động loạn, là tại vì ổng cũng trong những cái đó, ông trong những cái bài học mà ông phải đánh bài đánh bạc cho nó vui vậy đó, nhưng mà thật sự là cái phần hồn làm việc, cái phần hồn là cái thức nó làm việc. Khi mà ông đánh bài như vậy, cái thức ông vẫn thức và ông vẫn làm việc được, cho nên mình không có tập theo ông được, là tại vì cái trình độ mình quá thấp. Mà mình đi theo ông Phật á thì mình chạy theo không kịp, mà mình muốn mình vô động lộ mình nhảy nhảy đầm theo là nhảy luôn á, mình nhảy là nhảy luôn á, kêu là không chịu là quay trở lại ông lầu bầu liền á. Cho nên ông Phật ông khác, ông lấy cái động là tại vì cái xác nó phải nằm trong cái động, mình cũng vậy, mình đang nằm trong cái động chứ, mình mỗi ngày là mình động thấy mồ công việc của mình, hàng ngày mình phải tiếp xúc là phải động dữ lắm. Nhưng mà ai mà được ở nhà đó thì cái thời gian nó ít hơn, cái sự tác động nó ít hơn, cho nên cái đó là cái đại phước. Khi mình đại phước mình đã được có cái pháp rồi, mình còn đại phước được mình thấy được những cái điều mà Đức Thầy nói nữa, cho nên những cái điều đó gộp lại là mình đại 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 phước, những cái đó là quý lắm lắm luôn. Để mình biết là bài học của mình là mình ở trong cái tịnh rõ ràng, mình ở trong cái không có cái sự tác động bên ngoài, nhưng mà những cái điều đó là cái điều quý để cho mình tu tập cái con đường mình đi nhanh hơn, chứ không phải mình có cái đó mình đi tìm cái động nữa. Mình đang ở trong tịnh sướng muốn chết mình chạy đi tìm cái động cho nó vui, nó bị cái xác á, mình vẫn bị cái xác á. Cho nên biết học phải học nơi động loạn, có nghĩa là khi mình đụng cái hoàn cảnh đó là mình phải vượt qua cái hoàn cảnh đó thì mới là đúng, chứ không phải mình đi tìm cái hoàn cảnh đó là khác nữa.
Thì bị ép buộc vô cái hoàn cảnh động loạn là phải học.
Dạ, còn nếu mà mình cố tình là nó khác nha. Còn
Mình
mình nó...
có đi, đã đi tìm động là không phải như ông Phật ha.
Dạ, ông Phật là ông phải bị, ông phải đi gieo chỗ này chỗ kia chỗ nọ, ông phải đi những cái nơi động loạn, ông phải làm những cái động tác đó để cho đời nó thấy. Nhưng mà đời đâu phải lúc nào người ta cũng chấp nhận. Phải nói như vậy, có những người mà thanh nhẹ rồi người ta mới hiểu, đó là những bài học của ông Phật ông dạy cho mình. Nhưng mà đời nó không chấp nhận. Thấy ông Phật vô chỗ đánh bài nó đâu có chịu.
Chấp
Khó chấp
liền.
nhận lắm.
Chấp liền.
Bây giờ ông Phật cái bây giờ mình nghĩ là ông đã thành đạo rồi, cho nên ông ăn cái gì cũng được. Còn mình khác ông là cạo đầu, ông đi vô nhà hàng ông ngồi ông ăn, là tại vì tất cả mọi người đều phải ăn như vậy, ông phải hòa vô ông ăn như vậy. Chứ cái thời ông tu coi ông khó lắm á, cũng nghiêm túc lắm, ông nghiêm khắc lắm á. Chứ ông bây giờ mình lấy cái mẫu của mình đem giống như ông thầy là chặt là mình không ảnh hưởng được người kế bên. Người kế bên nó khó khăn lắm, tại vì mình là mình tu cho mình tu cho người kế tiếp, mà bây giờ mình đã là tiền bối thì mình nhìn thấy cái xung quanh mình nó như thế nào, có tác động gì, cái đó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì xung quanh mình nó nhìn mình ở một cái mẫu nào, cái gương nào, nó nói ủa sao dễ quá vậy, thì cái đó nó làm theo cái chuyện dễ đó, mà cái dễ thì khó mà đi tới, cái khó mới là dễ đi. Thầy nói cái khó nhưng mà nó dễ, thấy khó nhưng mà nó dễ, nhưng mà thấy dễ là khó.
Tại vì cái khó nhưng mà mình làm được thì nó dễ thành đạt. Còn cái kia mình thấy dễ nhưng mà đi hoài đi không tới, tại mình dễ dãi quá, mình dễ dãi với chính mình quá. Thành ra nó khó là khó chỗ đó.
Đặt cái cuộc hành hương của mình là phải trong cái nghiêm khắc của mình thì mới luyện được cái bản thể này nha, chứ không phải dễ đâu, không phải dễ đâu, nói vậy mà không phải vậy. Muốn đặt mình vô trong hoàn cảnh khó không phải dễ,
Là mình không có được dễ với tâm mình á.
không có được dễ với cái bản thể này, không được dễ với phần lục căn lục trần này, tại vì nếu không nó dẫn mình đi như chơi. Tại vì mình dùng con mắt mình nhiều quá, dùng cái lỗ tai mình nhiều quá thì nó ra nó khó đâu. Bây giờ mới thấy nè, học đạo mà học đạo ở bên trên là học cái gì, học như thế nào. Cái này là anh Bảo hỏi nè, giờ nhớ gì không? Nhớ đi rồi, không nhớ gì phải không? Bây giờ á, cho nghe một cái, đúng là nó hai cái, nhưng mà em cho nghe cái trước, rồi cái sau mới là nó kết luận được. Nhớ nha, nghe kỹ nha, một cái trước, nhưng mà nó phải hai cái nó mới ra.
Chiều hôm nay tụi con có cái duyên may là trên một bé tám của từng ngày là hơn cả trăm bạn đạo hội tụ về với nhau để học hỏi, rất là vui nhộn. Nhưng mà tụi con cũng được khi mà học tới cái câu mà nhập định xuất hồn để làm gì thế này, tụi con cũng có bàn tải về rất là cảnh để Phật học đạo. Nhưng mà đa số chúng con ở đây hiện nay chưa có được lên cảnh để Phật học đạo, cho nên chúng con cũng mẹ cũng cần biết là đi xin thầy giảng thêm về cái học đạo ở bên trên nó như thế nào, và nó khác với cái học đạo trực tiếp với đi với lên thầy như này nó khác như thế nào.
Khi mà chúng ta thiền và cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhập định, cũng như người mẹ mà lúc đấy con hết không biết hồn ghế gì hết, thằng con nó ra làm cái gì, nó sẽ học hỏi trong cái xã hội mới những cái màu sắc, nó ra đời là nó học màu sắc trước hết. Thì chúng ta về trên trời cũng vậy, thấy những cảnh đẹp vô cùng, muốn gì được nấy, xong nhập định mới sức tới được đó. Ta thiền mà còn nhớ cái xác, nhớ chuyện đời, nhớ chuyện bạn đạo của đó là hư. Quên xác, quên tất cả mọi sự thì chúng ta mới chịu cảm tình. Cho nên nhiều bạn đã cố công bỏ công tu, đêm đêm tu cũng có giấc thấy được bông hoa tốt đẹp. Sáng lại nhớ hoài, đó là đêm đó tôi đã được nhập định. Ngon mà thấy rõ ràng mà không quên, đó là nhập định. Sự tiếp xúc ở bên trên nhiều cõi, trên nên cũng nhiều người ban chiếu một lần là thử thách một lần, coi chúng ta có quyết tâm tu thiền nhập định không. Không nên nghe những sự hù nhát gì ở bên tai, nhập định đi tới mà thôi, để ánh sáng lần lần nó sẽ tỏa. Trước đó chúng ta mới thấy ồ thiên nhiên cảnh đẹp vô song, có một không hai ở thế gian, không có thế nào mà học được. Thì từ đó tới đó là chúng ta trí sáng tâm minh, cái gì thắc mắc chiếu giải cho chúng ta thực sự. Ở thế gian chúng ta đi tìm sư học đạo, lên khỏi đó là chúng ta không biết bao nhiêu ân sư. Cái gì mà chúng ta bị kẹt là có người tới phân giải rõ ràng, để cho chúng ta vui khỏe và nắm lấy vững chắc tu tiên, sửa đổi tâm tình ngay thẳng đàng hoàng, tốt từ những cảnh trời đầy. Cho nên nhiều người ăn xong đã lên cung trăng về rồi tu tới bây giờ, người Mỹ vô chỗ tu tới bây giờ chứ đâu có làm ăn gì đâu. Thì thấy thế gian đồ xì à, cái đó mới là thật. Thì mong đi về đó sớm hơn, đi tu. Người đầu tiên lên cung trăng đó, bây giờ về cũng tu. Ánh sáng lạ kỳ, không cần đèn đuốc, tự nhiên có ánh sáng tốt tươi như vậy. Cho nên bây giờ người Mỹ nhiều người cũng có đặt trước đi lên cung trăng ở. Nhiều người có người vừa rồi có ông 77 tuổi, ông cũng đi lên cung trăng rồi ông về. Lên rồi về lại. Thì chúng ta đây tu rồi có ngày nào ta sẽ đi tới. Chúng ta là người đã thực hành tại mặt đất, vượt biên là tìm chết để sống. Ngày nay chúng ta có hiện diện lên mặt đất hội tụ, thực hành cái pháp môn, trở về thật sự quê xưa chốn cũ thanh nhẹ của chính chúng ta, thì không còn bê trễ hơn những người khác. Chúng ta nghèo thật, nhưng mà thực hành được chánh pháp là không có nghèo. Thấy tâm thức vô cùng, thấy trời đất vô cùng, chúng ta đâu có nghèo. Chúng ta chỉ thực hành thanh nhẹ để nhận tất cả những sự thanh nhẹ của bề trên ban chiếu, từ giờ phút khắc đến tiến hóa càng ngày càng nhanh nhẹ tốt tươi hơn.
Nói trước nha, chưa xong. Bây giờ em đố anh Bảo nè, hồi đó anh Bảo học đạo bên trên học cái gì? Anh Bảo hỏi nè.
Hỏi thì thầy giảng vậy thôi chứ mình đâu biết học trên học cái gì.
Trước đây em có cho nghe clip mà mấy anh Bảo còn nhớ không? Học đạo bên trên.
Đạo bên trên hả?
Ừ.
Thì ở đây thầy nói là mới xuất hồn thì học màu sắc nè.
Ừ.
Trời bên trên trời nó có cảnh đẹp nè. Mà nếu mình ngồi thiền á, mình còn nhớ tới cái xác á, mình nhớ tới bạn đạo á, cái mặt định được. Nếu cái xác nó nhớ tới bạn đạo là nó không có nhập định được. Vì sức hồn lên trên thì trước hết thì thấy cảnh tiên tốt đẹp, ngồi thấy rõ ràng chứ không phải nằm ngủ thấy nha. Ngồi thiền thấy rõ ràng chứ không phải ngồi ngủ gục nữa nha. Ngồi có nhiều khi ngủ gục nữa cũng không phải, ngay ngồi tỉnh mà thấy là xuất ra đi rõ ràng. Thì bên trên đó thì sẽ có mỗi lần ban chiếu là có thử thách, mà cái ánh sáng ở bên trên đó là nó cảnh vật nó đẹp vô cùng, lúc đó mới gọi là trí sáng tâm minh nam, đụng tới cái gì đó là nó giải cho mình hiểu tức khắc, mình có thắc mắc cái chuyện gì á là nó giải cho mình tức khắc, cái đó mới kêu là trí sáng tâm minh, chứ mình còn kẹt ở dưới này là chưa có trí sáng tâm minh đâu nha. Thì bên đó thầy nói rất là nhiều ân sư phân giải cho mình có gì kẹt đó là có người tới phân giải cho mình để mình sửa đổi cái tánh tình của mình ngay thẳng tốt tươi, lên trên đó mà cũng còn sửa nè, đi đi ra được rồi mình lên trên đó cũng còn sửa tánh tình ngay thẳng tốt tươi. Thì thầy bởi vậy thầy nói lên trên mình thấy cái cảnh ở bên trên trời á, mình thấy cây nào nó cũng ngay thẳng hết, không có méo, không có cây méo ở dưới thế gian này. Thầy nói trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay, nhưng mà trên núi nhiều khi nó cũng còn có cây méo, còn có lên trên cảnh trời cây nào nó cũng thẳng hết á. Mình nhìn cái đó là tự nhiên là mình phải lo sửa cho mình ngay thẳng trở lại, mình nhìn cái cảnh ở trên trời không mà mình cũng đã thức tâm mà mình tu sửa, thì những ân sư đó phân giải cho mình thấy rõ ràng á, là lúc đó mình lo mình sửa đổi thì mới thấy rõ là thế gian là đô thị giả. Bây giờ mình thấy thế gian đô thị thiệt mà, thấy có chỗ này có chỗ chơi, chỗ kia có chỗ chơi, mình thấy rõ ràng là thế gian đô, mình còn thấy nó thiệt mà, mình đâu có thấy nó giả. Nhưng mà chừng nào mà thấy được thế gian được lên trên rồi mới thấy được cái thế gian này là đô thị giả, còn mình chưa thấy bên trên đó mình đâu biết, mình cứ tưởng ở đây là thiệt không, thì mình muốn ở đây đời đời để hưởng thụ, còn ở trên đó là sự thật là nó có cảnh đời đời mà ánh sáng nó tốt tươi, thấy không có bóng đèn gì hết mà nó sáng trưng. Rồi Ly nói tiếp đi.
Anh Bảo không nhớ hả, có một lần em nói em cũng có cho nghe đó. Còn một cái nữa, một cái điểm chính nữa mà khi học đạo là học cái gì, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Sự siêu giác bên trên hả?
Không, học như thế nào cũng như ông thầy á, ổng lên đó ổng học cái gì sau đó ổng mới thuyết, sau này sau năm 77 là ổng thuyết kiểu khác, nhưng mà khi mà ổng đi từ những cái năm mà năm 78 á, ổng sẽ học cái gì,
Lên
à, học ở
trển
đâu?
thì lên trển có về trên ban chiếu cái tia sáng thanh tịnh cho ổng thì
À đúng rồi đó, có Phật sự và có tia sáng của Đức Phật. Trước
tia
khi ổng thành Phật ổng phải có cái đó chứ, phải không?
chiếu ổng cái là ổng hiểu liền, đâu cần
À,
ở bên trên là vô thinh mà.
bây giờ mình nghe ha, để mình nhớ thêm sau này mình nhớ.
Con người mà không có liên hệ với người, không có chạm trán với con người thì đâu có thấy cái sự cần thiết hữu dụng ở chỗ nào, mà cũng giải cho họ khi mình chạm trán rồi thấy cần thiết hữu dụng. À, người thì thất tình, mà tại sao họ thất tình? Vì họ tham, họ muốn cái chuyện đó mà muốn không thành, họ cứ rước cái rác vô trong óc họ. Bây giờ mình làm sao mình giải cho họ thất tình? Chỉ họ thấy cái nguyên lý sống động của chính họ thì họ sẽ hết thất tình, mà cứ để nó chạm trán rồi lần được thì sẽ có câu trả lời và dẫn dắt họ, mà dẫn dắt trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Rồi tương lai các bạn không có cần phải ôm cuốn sách nào, à, rồi đó mới bước vào thiền học cái kinh sống vô tự, kinh sống rõ ràng. Bây giờ chúng ta bước vô trong cái cảnh kinh sống rồi, trực tiếp với gia các con em, từ đó mình cởi mở cho con em, rồi cởi mở cho bạn đạo, thì cũng gia đình của mình mà thôi. Rồi đi tới nhân loại cũng gia đình của mình mà thôi. Bây giờ mình sống thì nhờ nhân loại, về vật chất thì mình nhờ nhân loại, về tâm linh thì mình nhờ điện năng của vũ trụ, à, về phần hồn thì mình nhờ chư Phật quan chiếu. Nó đều có ngôi thứ trật tự hết rồi. Thấy nó động thì về cái chiều động, mà từ cái động nó mở tới tịch. Cho nên tại sao những người vô vi bây giờ đã học rất nhiều, vì tôi đã dấn thân tôi đi học rất nhiều. Nói cờ bạc tôi nói về đạo không được, mà nói cái gì tôi nói về đạo. Tại sao? Nhờ tôi ngâm ở trong đó, à, tôi dấn thân ở trong đó tôi mới tìm ra. Thì các bạn thấy cái phương pháp đó, các bạn đang sống ở trong gia đình phải dấn thân rồi mở về, rất hay. Nhưng mà đạo phải trì tâm nói nhiều lần, chứ nói một lần người ta không hiểu. Cho nên có nhiều chuyện đâu cứ nói hoài nói cho nó hiểu, nói cái luật tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, mà Nam Đọc Phương Nam nữa, Bính Linh Mô chỉ rõ có phần một đồ hình, mà nói hoài nó không có vô trong tâm, Nó vô trong cái tâm thức nó là khác. À, rồi tự mình niệm rồi mình thấy nó vô trong tâm thức rồi nó mở tròn. Chứ mình cảm thấy sung sướng đó nó vô rồi. Nó nhớ nam trật phương nam lửa cái linh mô chỉ rõ Phật có hành hạ năm quý gột tâm nó thật. Di giữ bền ba má linh kinh khi rằng nắm bao nhiêu quên đà ấy sắc vào bao trục tất cả Phật hay thân tịnh nó nói mình. Từ từ nó gom gọn nó thấy là lục tâm thông. Sau đường đó mà không thông thì nó phải trở về lục đạo luân hồi. Và lục tâm thông rồi nó mới giải thoát. Lục tâm tu tiên của chúng ta khai thông được nó giải thoát. Thì lúc đó nó mới đánh được. Nó thấy Đức Phật đã qua cái hành trình của nó đang qua. Thì nó mến yêu Đức Phật thì đêm đêm là nó cũng phải đánh được. Bắt buộc nó phải đến đây để nó học con một tia sáng của Ngài là truyền miên về học hỏi và thức tâm. Nếu mà bạn ngồi thiền gặp được tia sáng của Đức Phật thôi là học biết là bao nhiêu tu tập mình sẽ hồn đấy chứ thì gom điện mà điện nó hội tụ rồi thì nó liên hệ với ánh sáng rồi lúc đó mình thấy mình ánh sáng thì nó có Như Lai sẽ độ cho mình một chút xíu là minh hết thể thấy thế gian một vật không còn. Ba cõi thượng trung hạ của bạn là được bọt nước mà thôi. Rồi nó sẽ tan. Cho nó có hiện hình gì các bạn cũng nghĩ nó là bọt nước thôi. Sự thật của bạn là ánh sáng như có mở được cái thức quả đó. Trên về đó chúng ta mới thấy rõ. Cảnh cũng như là không chấp không nên. Sung sướng vô cùng. Nó là ánh sáng. Đi đâu cũng đi. Thức quả đó mở sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi nào. Thì chúng ta ở thế gian chúng ta nhìn lại mặt trời sẵn sàng hỗ trợ thằng què cũng được trở nên ánh sáng và thằng sung sướng được rồi tất cả được chung một hộp thì chúng ta mới thấy rõ cái vạn thù những bổn tám vạn thù mà vạn thù quy nhất bổn khác xa xa cho nên ta hướng tâm về đó quy nhất bổn thanh nhẹ đi lên trong không chúng ta tìm cái không đó là ngộ đấng Như Lai nào tự quán thông cái chuyện phá hư của mình là trong động mà trong động đó nó đã về không được vạn sự thấy là không có sự thật cho nên chúng ta sống với chuyện trong ảo mộng tranh chấp chứ không có trở về thực chất thương yêu từ biên giới nếu chúng ta trở về thực chất thương yêu từ biên giới mở thì chúng ta mới thấy rõ từ vốn của chúng ta nằm đó, đừng chí chúng ta nằm ở đó, đang xuống thế gian là việc gì.
À, giờ gom lại đi, giờ anh bảo gom lại. Học đạo ở bên trên là học cái gì?
Học đó thầy nói một tia sáng của Đức Phật chiếu cho mình á, về là mình học truyền miên học không hết là vậy đó. Vậy đó chiếu cho mình một cái tia sáng thôi. Thành bây giờ mình phải sôi hồn, mình gom cái điển để mình liên hệ được với cái điển của Đức Phật đó, thì mình mới học được truyền miên. Nhưng mà cái đó ông thầy ông lên trên đó, ông Phật chiếu cho ông một cái tia sáng của Đức Phật thôi là ông về ông học truyền miên, học hỏi truyền miên. Cảnh Như Lai nó là như vậy, không mê không chấp. Cái cảnh mà Như Lai cái chỗ ông Phật đó là nó không mê không chấp mà chỉ dùng cái thức hòa đồng sẵn sàng hỗ trợ cho những người nào cần đến cũng như cái ánh sáng của mặt trời vậy thôi.
Thầy nhắc nhiều về cái lục tâm lắm đó, cho nên đâm ra đó cái đó là liên hệ tới cái niệm Phật. Cái này là phải nói là niệm Phật.
Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, nó mới khai thông được cái lục tâm. Chứ còn nếu mà soi hồn không thì không có thay đủ đâu, không có đủ. Phải có cái niệm Phật.
Cái soi hồn là ông nói thêm vậy thôi chứ thiệt ra. Dạ. Cái niệm Phật để mở lục tâm thông mà. Thành ra thầy nói nó nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không mà phải giảng, phải nói nhiều lần. Đạo là phải nói nhiều lần, nó một lần nó không hiểu. Nói làm sao mà nó vô tâm nó mới cảm thấy sung sướng. Mà thấy thâm thía từng chữ.
Yeah. Lúc nào mình cũng nhớ cái nguyên lý gì đó. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cái lúc nào mình cũng nhớ như vậy đó, là khi đó mình mới hiểu được à tại sao ông Phật ông chỉ nghĩ tới cái nguyên lý thôi. Tại vì khi ông giải thoát được là ông cứ lên trên đó ông ngồi. Tại vì khi ông ra khỏi cái bản thể này là ông chỉ đi học đạo thôi. Ông đi học từ Phật sự rồi tới những cái tia sáng của Đức Phật. Cuối cùng mà khi ông nhận được những tia sáng của Đức Phật á, là ông đã được truyền miên giảng cái pháp này ở tại thế gian. Những cái thời điểm trước khi em gặp Thượng Đế à, khi em gặp Thượng Đế ông còn giảng nhiều hơn như vậy nữa. Cái thời điểm này đã gặp rồi, nhưng mà khi mà ông nói vậy là cái nói cái thời điểm khi mà trước năm 77, chứ khi mà ông gặp 77, 78 trở đi đó là bắt đầu ông học là cái phần thuyết giảng của ông còn dữ hơn nữa. Dữ hơn nữa, học dữ dội hơn, học nhiều hơn mà
Thì thật
cao hơn nữa.
thấy cái lời giảng nó thay đổi ha.
Thay đổi nhiều hơn. Cho nên đâm ra tại sao em muốn đưa những thật sự những cái băng từ năm 72 rồi trở đi xấu lắm nghe bạn đạo, em cán cố gắng làm dữ lắm đó, cho nó xấu khủng khiếp lắm. Cho nên đó, đó là những cái thức những cái những cái đoạn mà ghi âm lại không có được đẹp mà cố gắng mình nghe thôi, chứ thật sự những cái thời điểm nó rất là xấu. Thì khi mình nghe từng năm một á, em sẽ cho đại khái như một số cái, tại vì nó xấu quá nên làm không có nổi, tại vì cái tiếng nó xấu lắm, tại từ hồi xưa nó có những cái máy ghi âm đặc biệt á anh Bảo, cái máy bự bự đó nó ghi thì tất cả những cái âm thanh tạp tạp âm rồi đó, nó xung quanh nó nhiều lắm, rồi đi lên tới chuyển qua tới cái qua tới cái hiện tại bây giờ là cái MP3 đó, là nó cũng đã qua nhiều cái giai đoạn lắm, mà cho nên mình nghe nó phải rất là xấu chứ không phải nó dễ, tại từ năm 72 tới giờ là mấy chục năm rồi ha, bốn bốn năm chục năm rồi, gần 50 năm rồi, 49 năm rồi, cho nên đâm ra cái trình độ mình nghe những cái đó mình thấy ông Phật ông tiến triển từ năm 72 tới bây cái lúc mà ông ra đi là cái trình độ nó thay đổi rất là nhiều. Còn những cái mà ông nói như vậy là ông mới nói tới tia sáng của Đức Phật thôi, chứ sau này mà ông được cái tia hào quang của ông Thượng Đế là ông còn dữ dội hơn nữa. Thấy không? Cái học bên trên đó là khi mà một người mà thành đạo đó là cả bao nhiêu triệu người đi theo á, biết bao nhiêu người mà đi theo, chứ không phải là mình mới có chút xíu là mình đi bắt đầu giảng pháp và giảng lung tung hết trơn rồi. Cái thời điểm mà ông thầy ông nó ra tùm lum hết trơn, thì cái đó không phải là thành đạo. Một người thành đạo biết bao nhiêu người được hưởng, thấy cái những cái gì ông để lại là mình biết là một ông Phật mới để nổi, chứ còn người thường làm không nổi đâu. Còn những người mà tự xưng hay gì đó thì cái đó là nó một cái thời gian ngắn rồi nó cũng đi mất tiêu hết rồi, tại nó không có để gì được cho thế gian, mà không có giúp được gì cho thế gian, là tại vì bị gạt bởi những cái gì thầy nói. Cũng như thầy nói ông thầy ông lắc một cái là ông đi tới tổng đốc phương, không khi mà ông lắc 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 vậy là ông vui lắm, đi tới tổng đốc phương rồi cũng có người nói thầy con lắc cái con thấy cảnh đẹp quá trời màu sắc con muốn vẽ lại, thấy không? Tại cái đó là lúc mình ngồi đó mình ngủ gục đó, rồi mình thấy đủ thứ hết trơn rồi cũng đem ra nói vậy đó, cho nên đâm ra đó những cái đó làm cho mình bị vô những cái mê lầm đó. Cái này là những cái mê lầm đó nha, cái đó bị kẹt chứ không phải là có là cái khai thông gì hết.
Thầy nói mình nãy cái trong cuộc băng trước thầy có nói mình phải đi tới vô hình vô tướng đó, cái đó nó mới là chánh, cái đó là khoa học quyền bí nó mới chánh, còn mình còn thấy màu sắc là cũng chưa có chánh, còn có cái hình ảnh là chưa có chánh,
Khi
thành ra
ở đây là trình độ thấp mà
đừng có mê trong cái đó, phải không?
có nhiều người vô thấy ồ thấy Đức Phật thấy Quán Thế Âm Bồ Tát những cái đó người ta cũng mê lắm, cái thời điểm người ta cũng mê lắm, cho nên đâm ra đó ta cứ nghĩ người ta tới trung thiên, người ta cứ nghĩ người ta đi tới cảnh này cảnh kia tánh bồng lai được không, mà ông thầy ông cũng cho đi luôn tới bồng lai luôn à ấy mà nói vậy là ông nói đi tới bồng lai
Cho vậy nó đi tờ bay giấy tội nghiệp mà.
anh bảo là có cái thiếu tờ bao giấy nè, bảo là soi hồn thấy tôi thui nè, cho nên năm ra nó không có cho đi tàu bay, chứ không thà anh bảo mà được đi tàu bay cũng mệt á cho nên cảnh tốt tiêu của cảnh trời đó là phải thật sự thấy bằng mắt, khi mà mình ra bằng cặp mắt của phần hồn nó khác, nó có cái minh cảnh đài của nó, cho nên thu hết nó, khi đó nó đi tới cái vô hình vô tướng nó thu hết những cái cảnh ở trên bên trên nó mới thấy đẹp như vậy. Còn mình nhìn mình ngồi ngồi đi gục tới gục lui mà mình thấy cảnh đẹp rồi đó thì cái đó chỉ có ngủ gục mình thấy thôi, là tại mình quá tưởng tượng còn ông thầy ông cũng cho mình đi tới đó luôn, cho luôn thấy hái mấy cái trái đào bự được bự to to đó thấy luôn đường đi trắng xóa đó, là cũng thấy đó, nó cũng thấy đó, nhưng mà đâu có giúp gì được cho quần xanh đâu, thấy không? Còn tánh tình nó còn chưa có sửa mà nó còn tánh xấu
Giúp cho mình làm sao mà giúp cho quần xanh.
nên là cái khó ha, khó là như vậy, tại vì ông Phật ông giảng quá cao mà mình thì quá thấp, thì đâm ra cái mình dễ bị tưởng tượng lắm,
Tưởng
như
tượng
diễn
ông đưa mình lên luôn.
đó, cũng như bây giờ mình vô trường mình học đi, bây giờ mình chưa hết lớp 12 mình vô đại học, nói bây giờ mình ra tốt nghiệp mình làm kỹ sư đi, mình làm lương gì mấy trăm ngàn á là tự nhiên mình tưởng tượng liền rồi, nhưng mà mình chưa có vô đại học, ở dưới lớp 12 chưa qua cái khổ là như vậy đó, ông Phật ông làm vậy đó, ông cho mình đi tuốt tới niết bàn luôn mà, cho nên đâm ra đó mà chưa tới niết bàn đó là đây là nó tưởng tượng rồi
Cái đó
đó.
tại mình chứ đâu phải tại ông đâu
Ủa?
có mình nghe mình không hiểu á.
cho nên cái tình độ của mình nó cũng khổ lắm, nó cũng bị hạn chế, tại vì nhớ là những cái chân lý của bên trên đó là phải thanh nhẹ lắm, mình đâu có đủ sự thanh nhẹ để mình hiểu hết đâu. Một cung bằng của ông thầy nói đi 30 phút rồi, 45 phút rồi, nắm không có được bao nhiêu ý hết. Một ý là mừng lắm rồi, được một ý là cũng mừng lắm rồi đó, nguyên một cuốn băng của ổng á, không phải giỡn đâu. Khó lắm, cái tu này nó khó lắm. Mình nói mình nhẹ nhưng mà mình bắt được bao nhiêu cái phần của ổng, cái đó là quan trọng. Tại những cái đó là những cái chân lý mà thầy nói, sau này mình đi bằng những cái đó thôi chứ không có đi bằng cái gì khác hết á. Đi bằng những cái thức của mình chứ không có đi gì khác hết đó. Mà cái thức của mình nó chứa không được nhiều hết. Cái khó là tại vì cái bản xác của mình, cái bản thể của mình thầy nói cũng còn nặng, cho nên mình chứa không có được hết những cái gì mà chân lý cao siêu của ổng đem ra cho mình. Cho nên mà mình muốn thanh lọc những cái đó là mình tự mình thôi à, chứ không ai, mình tự mình thức tâm thôi, thức tâm mới rơi lệ à. Những nước giọt nước mắt rửa tâm thức ô trược là vậy, mình rửa được cái sự ô trược đó thì mình mới tiến được một bậc, chứ không thì mình không bao giờ khóc hết, tại vì mình không thấy gì, thấy lúc nào cũng thấy vui hết.
Thì nói nó không có mở bên trong quá cho nghe băng nó không hiểu gì đó,
Xác nó còn nặng á.
nó không chưa có mở bên trong, thành chưa có đủ để mở bên trong, nghe băng không hiểu gì đó, mà tưởng hiểu thôi thì không hiểu gì
À, thì đó tôi hiểu hết rồi, tôi hiểu hết rồi, mà đâu có hiểu nổi đâu. Trời ơi, khó lắm à.
gì, mấy chục ngàn mấy mấy ngàn cuốn băng của thầy tôi nghe hết trơn mà không có biết.
À, cái đó thì nó 586 có người nó còn mẹ mấy ngàn cuốn băng của thầy là biết nói dốc rồi đó.
Thì cũng có nghe thiệt nhưng mà nghe nghe thôi chứ thiệt là không có nhớ được cái gì trong đó hết trơn á,
Mà 586 chưa đủ đâu.
là ai cũng nghe được nhưng mà nghe ra nghe để làm cái gì, không nghe để quên hết
Khó lắm, muốn giữ những cái sự thanh nhẹ,
á.
phải là cái bản thể thanh nhẹ.
86 mà đâu có tới mấy ngàn cuốn băng,
Từng ngàn mấy à, không không tới đâu.
tới đâu chưa có nhiều đâu,
À.
sao thầy ra ngoài đây thâu lia lịa.
À, cái thời điểm đó ở Việt Nam thì cũng không có nhiều, ít lắm.
Việt Nam chừng vài trăm cuốn là nhiều lắm mà.
À. Rồi tiếp tục ha. Tại sao nói cảnh là người, người là cảnh?
Cái bài này ra lâu rồi phải không?
Ừ, chắc cũng được tháng hơn quá. Rồi bây giờ mình sẽ nói cảnh là người là cảnh ha. Rồi anh bảo tóm tắt nha.
Người ta tu người ta xuất hồn ra, mới đầu thì ta thấy là người ta ra bằng Monticello, rồi sau rồi thấy ra bằng thấy thai, rồi sau rồi thấy ra bằng cái vệt hào quang, rồi sau rồi thấy ra như là mình làm khói, rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả, thế nghĩa là sao? Ra lúc nào không biết mê gì nè. Cho nên tất cả những màu sắc thì tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà các bạn đi trên đường thì cũng có thấy những màu sắc. Và lúc chúng ta xuất hồn, đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc. Những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến thiết tối tân. Ban đầu ai cũng thích hết. Chà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mừng lắm. Mãi mê có muốn trở về. Nhưng mà cái đó cũng là thật. Thì trở về đi không, cảnh là người mà mình là cảnh, lúc đó mới là có nhiệm vụ. Mình nói tới đâu người ta nghe phải đúng lý và người ta sẽ quay quật cho mình. Thế nhìn nhìn mình nhìn cái người mà ngồi thiếu pháp đó là cảnh, là người người là cảnh, là nó đã đi trở về nguyên lý chân không, nó không có còn thấy gì nữa. Nhưng mà nó hiểu sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi những sai sinh dân động loạn, cái đó là trật. Rồi nó trở về với không và trong thanh định. Cái không nó lúc nào cũng trong lành để phục vụ tất cả, thì tự nhiên nó hút cái trượt của những người trần. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện như sao. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng đó là mới có ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lối, một cái ý niệm và cái thực hành. Mà thanh đạt á, là không có thực hành mà không có ý niệm nữa. Định. Thì cảnh là người, người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật? Họ thờ hình Chúa? Họ thờ cái hình ông Tổ? Vì không có còn sự thay đổi nữa. Không có còn sự biến dạng nữa. Khi mình đời đời bất diệt, tận độ chúng sanh có thể trong cái không mà có.
À, bây giờ anh bảo nó đi, tại sao nói cảnh là mình là cảnh, cảnh là người, người là cảnh.
Cái đó là thầy nói cái trình độ cao rồi, khi mà mình còn thấy cảnh nó còn biến đổi là cũng không có phải thật. Mà mình phải trở về cái nguyên lý của chân không á, là tuốt trở về tới bên trên nó thanh tịnh vô cùng á, thì lúc đó mình thật sự là mình thành đạt rồi, mình định rồi đó, thì nó không còn biến dạng nữa. Thì nó đời đời bất biến, nhưng mà mình có thể là bất cứ cái cảnh nào để giúp đỡ người ta, để cứu độ người ta thì mình có thể biến thôi, chứ thiệt ra nó trở về cái không rồi, nó là tất cả. Bây giờ muốn nó không nữa không, muốn nó có là nó có, trong không mà nó có. Cho nên cái cảnh là mình là cảnh, là nó muốn nói cái trạng thái đại định ở bên trên đó, là lúc đó người ta nhìn mình ta thấy là cảnh cũng được, độ cho người ta cũng được. Nhưng mà cái đó mình thực sự là cái người đạt tới cái đó là người ta trở về cái chân không rồi, bất không có còn thay đổi nữa. Ở dưới này xuống càng thấp á, thì nó còn cái cảnh thì nó còn biến dạng được, chứ ở trên là nó không có thay đổi nữa. Eli nói đi.
Dạ, cái này em nhớ mình có nói rồi cách đây mấy tuần á.
À,
cảnh là mình là cảnh, hay cảnh là người, người là cảnh cũng vậy. Đi lên tới trên này, hòa tới hư không đại định thì mới nói được cái này. Cái đó là mình hòa với cái ánh sáng rồi, bên trong nó mang đi từ ở bên trên xuống như thế nào, nó trở về nguyên thủy như vậy đó, thì cái cảnh là mình là cảnh, nó chỉ hòa vô cái ánh sáng đó thôi. Cái ánh sáng đó là ánh sáng bên trên đem xuống, mà khi ánh sáng bên trên á thì nó có những cái phần chơn của nó, phần chơn tạng, những cái phần mà như mình đã học đó, những cái chơn trạng từ ban đầu là điểm liên quan đem xuống đó, nó có đầy đủ hết, sẽ xuống phân xuống thế gian này, nó mới chia ra màu sắc, nó mới chia ra đủ thứ, ngũ tạng đủ tòa đủ hết đó, thì khi điện nó vô đó thì cái bản thể mình bắt đầu nó hoạt động nè, những cái phần đó nó còn bị vướng bởi cái bản thể này, còn vướng bởi cái ngũ hành, mà khi mà đi quay trở về với cái đại định đó đó thì cái người đó chỉ là ánh sáng mà thôi. Thì cái ông Phật đó, ông trở về với cái đại định, cái hư không đó, thì ông mới là hòa vô cái hoàn cảnh đó, thì ông mới gọi là cảnh, là mình là cảnh, chỉ có một thôi, chỉ là ánh sáng thôi, chứ không còn màu sắc, màu sắc vẫn còn thấp,
bất biến, bởi vì bất biến không có thay đổi nữa.
Dạ. Cho nên khi mà mọi người ta không hiểu cái này á, không có hiểu cái nguyên lý chân không, có nghĩa là hiểu nguyên lý về cái hư không đại định á, người ta sẽ bị những cái ảnh cảnh bên ngoài đám dỗ liền, cái khuyến rũ họ liền, họ thấy ồ tôi thấy Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, ồ Quán Thế Âm Bồ Tát kêu tôi rồi, nhưng mà thật sự cái đó là những cái cảnh giả thôi, của khối khác người ta cũng có thể làm được, địa tiên người ta cũng có thể làm được, cho mình vô làm giáo chủ là đưa cho toàn hình ảnh, toàn là thấy giáo chủ, thấy thành là Phật Di Lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, cái mình lên mình xin luôn Phật Đi Lạc luôn.
Nói dấu tạm thôi.
Ta Phật Di Lạc sang sưng luôn mà Phật Đi Lạc thôi.
Đi Lạc tại đánh nó bỏ dấu chữ D trật thôi.
Ta là nguyên lý chân không, thì cái hiểu cái hư không đại định là ánh sáng, tại họ chưa trở về với cái ánh sáng đó, chưa có đành thành đạt, cho nên họ không biết, họ thấy những cái cảnh đó là đúng, nói à bây giờ con là bây giờ con thấy hào quang rồi, con ngồi con thiền con thấy hào quang của con, con thấy ánh sáng của con, mình ngồi thiền mà thấy được ánh sáng như vậy đó là mình đã đi thuyết giảng biết bao nhiêu triệu người nghe rồi.
Đừng có hỏi thầy à.
Có hỏi chứ thầy, như vậy á, Trơn Như với lại Trơn Như với lại cái gì thân ngoại thân với lại điểm linh quang hay là Mô Ni Châu á, có khác nhau không? Có nghĩa là chưa hiểu. Chưa hiểu cái đó, không chưa hiểu thì đâu có nói là mình có hào quang hay là mình có ánh sáng đâu. Không thấy được. Ánh sáng là khi xuất ra khỏi bản thể mình mới thấy được cái hào quang đó. Ông Phật ông ngồi trên chân tâm ông mới thấy cái hào quang ông quay, chứ ông còn ngồi trong bản thể ông đâu có nói cái đó đâu. Ông còn nằm trong bản thể không nói được. Cho nên nằm trong bản thể cho nên mới đặt những câu hỏi, còn khi mà ra ngoài bản thể là nó chỉ có giảng thôi. Cho nên hai cái đó nó phân biệt rõ ràng ha. Cho nên không có nhầm lẫn được. Khi nên thầy mới nói là khi mà nó không hiểu nguyên lý chân không thì nó sẽ bị hôn mê. À, nó lý luận sai liền, xưng danh liền.
Nhưng
đó,
mà
xưng danh đó.
Lúc đó không chờ đi tàu bay giấy luôn hả?
Xưng danh liền á, làm Phật Di Đạt Đi Lạc liền á. Rồi, tiếp theo. Câu mấy giờ? Rồi, câu cuối cùng đi ha, để coi có đủ thời gian, anh Bảo cần bao nhiêu thời gian.
Bữa nay tuần này cũng có gì nói nhiều đâu, chừng 5-10 phút mà.
Rồi, bây giờ em tiếp tục. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Thật sự mình cũng đã nói rồi về chiếc thuyền Bát Nhã rồi, cái đề tài này làm xong rồi nhưng mà phải từ từ mới post lên được, nhưng mà em sẽ nói thêm cái chỗ cái đoạn này ha, chứ cái phần mà thuyền Bát Nhã mình đã nói hết từng trước rồi. Bây giờ mình nghe cái trí tâm là chiếc tàu đi về quê ha, bây giờ mình nghe ha. Giờ mình sẽ coi hình ha, coi coi anh Bảo anh trẻ cỡ nào ha.
Đâu cần quảng cáo, tôi đâu có quần cần quảng cáo, tôi đâu được còn coi.
Giờ sau đây là chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay. Con xin thầy cho lời chỉ dẫn và xin con xin mời thầy dùng cơm sau đó.
Tu phải công khai phát triển tìm hiểu mới điều tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta không phải được văn minh. Trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa. Thiên cơ nó thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người. Mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói nghe được, nói được làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái một cái tám này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phải phát triển, chứ mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. Bé tám nói gì, mình có cái lý do phát triển tâm thức của mình, tu đến đâu mình bàn cãi đến đó, để xây dựng cho chung. Đó là đại sự chung trong càn khôn vũ trụ. Việc cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của thượng đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi. Các nơi cũng vậy, với ngày chủ nhật là đồng đều, từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy tham gia. Nhiều hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết, nhưng tầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được một cái tám, nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn tinh thần cởi mở bình đẳng thật sự, mới thấy rõ Phật pháp là vô biên, Phật pháp cũng có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội họ cũng thiền, cũng bàn bạc cũng cái tám vậy, cũng như chúng ta. Chúng ta tu không có biên giới. Lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền hưởng và tiến như chúng ta, thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của thượng đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khi nhớ tối tâm nhất của thượng đế đang ban bố thì qua địa cầu.
Rồi anh Bảo nói ha, trí tâm là chiếc tàu đi về quê.
Đây thầy nói một bé tám hàng tuần mình trao đổi tu học á, là mình khai triển về cái trí tâm của mình. Thì sau này á, cái trí tâm nó khai mở, mình sáng suốt á, là cái đó mình mới có cái sự sáng suốt, nó mới đưa mình đi về quê. Là cái sự, nó muốn nói lên cái sự tiến hóa của con người á. Tại vì mình tu mà mình không hiểu cái gì hết á, là không được. Thì mình tu mình phải tiến về cái gốc gác văn minh của mình, là nghe được, mình hiểu được và mình làm được. Thì khi mà mình nghe những cái lời giảng của Đức Thầy á, mình hiểu được và mình làm được á, thì mình mới có cái sự tiến bộ. Mà mình có sự tiến bộ trên cái hành trình mình á, thì mình mới tiến gần về cái quê của mình được. Thành ra cái trí tâm mình đã được khai mở, khai sáng á, mình mới được. Cái đó nó đưa mình đi về quê. Còn nếu mà mình không hiểu á, là con người nó không có tiến bộ, thì mình nghe được mà mình không có nghe, không hiểu mà mình không làm được á, thì mình đâu có sửa tiếng mà để cho mình tiến bộ trở về quê. Thành ra cái sự tiến hóa của con người đó nhờ cái sự văn minh. Văn minh là nghe được, hiểu được và làm được, dũng mãnh trên con đường tiến hóa. Còn bây giờ mình không có cái đó, mình không học hỏi, mình không có khai mở, thì mình đâu có khai mở cái trí tâm mình, làm sao mình biết đường mà mình về quê. Cho nên thầy mới nói là Phật pháp vô biên, chỗ nào cũng cứu độ được mình hết trơn á. Nếu mà mình biết mỗi chủ nhật tham gia một bé tám thì mình sẽ khai mở, thì mình chung vui những cái buổi ăn tinh thần đó. để cho mình học hỏi và mình tiến hóa. Bởi vậy thầy mới làm ra cho mình đầy đủ hết phương tiện mình tu vô vi. Nói thiệt ra tài liệu của mình rất là nhiều, không có thiếu cái gì, mình cần cái gì có cái đó. Ăn thua mình có chịu bỏ công, bỏ thì giờ ra để mình học hỏi, trao đổi và nghiên cứu hay không thôi. Để đi nói thêm đi.
Trí tâm nằm đâu?
Tâm là phần hồn á.
Nói sao? Có nghe rồi. Nhiều lắm lần, nhiều lần lắm. Trí nằm đâu? Tâm nằm đâu?
Ừ. Cái
trí tâm.
Vì theo cái tâm nào, cái tâm đạo nằm ở trên đỉnh đầu.
Trí tâm. Lúc
Nè.
Nào em cũng cho nghe cái đó mấy lần rồi đó. Nhắc lại đi.
Trí tâm ở đâu?
Trí đâu?
Cái trí là nằm giữa trán.
Đúng rồi. Ngay chỗ tuệ giác là trí. Tâm là phần chân tâm của cái phần hồn. Cho nên tại sao thầy hay nói trí mở tâm minh hay là trí sáng tâm minh? Đó là cái phần trí tâm, có nghĩa là cái phần hồn đã được lên trước cái chân tâm. Khi mà nó muốn thâm thiền thì nó xuống ngay giữa trán, hoặc là nó muốn thuyết đạo nó cũng xuống ngay giữa trán nó ngồi.
Trí tuệ.
Đó, cho nên đâm ra đó, phần trí tâm có nghĩa là kỳ trước mình cũng đã nói á, cái thiền bát nhã, cái thiền bát nhã đó là cái phần hồn của mình á, đó là cái người chủ lái cái phần điển của cái phần xác này và lái nó trở về bến giác. Cái phần trí tâm hay là chân tâm thầy cũng có nói kỳ trước mình cũng đã từng nghe rồi đó, nói về cái phần này á, có nghĩa là nói về chiếc thuyền Bát Nhã để cái tàu nó về quê đó, thì cái lúc đó mình mới nói là cái chủ thuyền và cái thuyền đó là nguyên cái điển của phần xác này, và cái chủ thuyền là cái phần trí tâm mình đó, là cái phần chân tâm của mình đó. Kỳ trước mình cũng đã từng nghe ha, cũng đưa cái phần này, đưa cái phần bản thể này, đưa cái phần điển của cái phần xác này, đó là phải nói là trình độ của Phật Đại Giác nha, phần Phật mới được nha, thì mới đưa cái thuyền này về bến giác đúng theo cái đường đi của nó vạch ra. Cho nên tại sao mà lúc nào cũng vậy, cái thuyền nó cũng bị nhồi vợ, nhồi quả, nhồi hoài, nhồi nhồi nhồi, sống nhồi, đánh vô hoài, đánh hoài. Đó là những cái phần luyện của cái phần hồn là vậy, cho cái phần xác cũng vậy luôn. Kỳ rồi mình cũng có nói hoa sen cũng là cái thuyền Bát Nhã luôn á, cái thuyền trở về bánh giác. Khi mà nói tới cái phần tàu về quê có nghĩa là cái thuyền Bát Nhã thôi chứ không có gì khác. Mà cái người chủ tàu là cái phần trí tâm, là cái phần hồn sáng suốt, và cái thuyền này là cái phần điển của cái xác này, gồm có cái phần điển của lục căn lục trần, của cái phần vía, tất cả những cái này phần trí nó phải đem lên, phần trí này nó phải kéo nguyên cái thuyền này đi lên, trở về với cái gốc của nó. Cái gốc của nó từ bên trên xuống sao thì nó trở về với bên đó. Ha, cho nên trí tâm hay là chân tâm cũng là thuyền Bát Nhã, cũng là một nói về chủ cái thuyền là điện năng thôi, điện năng của cái bản thể này, điện thăng của cái chiếc thuyền này trở về dắt, dẫn dắt cái tâm linh này đi trở về cái bến giác của nó. Rồi câu tiếp theo cũng là cái thuyền Bát Nhã. À, tại sao nói một giây một khắc một chút xíu trễ là không đi được, nó cũng nói về cái thuyền Bát Nhã.
Nãy này cũng nói trễ một giây là cũng không được.
À, bây giờ mình nghe thêm chút xíu ha.
Trễ một phút là rồi.
Tiêu dễ tàu,
dễ tàu sẽ đạt tới đâu,
mau đào sông động chuyển giao thế tình, đi đi lại lại một mình, nói gì nữa, sống rồi lại chết, quê sinh nơi nào, ai ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được phân màu tử xanh. Nhớ được chút rồi đó. Rồi bây giờ nghe.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không, hay phải làm sao? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì chỉ mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này cũng còn nhanh hơn. Trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương, tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc, đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Đó, tại sao nói là có cái câu hồi nãy thầy nói là hãy có dịp là cứ đi liền, đó là không có hiểu ở chỗ đó. Mà nhà Bảo nói luôn nha, thứ nhất là tại sao một chút xíu trẻ là không đi được và có dịp là cứ đi liền.
Dịp đó là dịp nào?
Giờ bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nói nha.
Sao cái đó dịp đó là dịp nào?
Theo anh Bảo là dịp nào?
Từ chư tiên tới dắt mình đi.
Không biết là dịp đó là chết hay là dịp đó xuất hồn nha.
Chỉ có muốn chết thôi chứ làm sao. Mình chưa xuất mà ông tới ông rước mình đi rồi phải bỏ xác này đi chứ. Đó, bây giờ mình chưa có xuất được mà ông tới ông rước mình đi là mình phải bỏ xác mình mới đi theo ông được chứ.
Đúng rồi, cái này á, ý nói á, là trong quá trình mình ngồi thiền đó, hãy có dịp và chư tiên chư Phật kéo đi là cứ đi, nhưng mà phải nhớ là khi đó là cái bản thể phải thanh lọc nhiều lắm, chứ nếu không là bị dắt bậy liền á.
Cái này là những người mà xuất ra được rồi quả may, chứ còn nếu mà chưa xuất là phải bỏ xác à.
À, còn không thì mình cũng đi mà đi theo kiểu khác ha.
Bỏ xác ra đi chứ đâu có còn cách nào đi, là đi phần hồn chứ cái xác đâu có đi được.
Cho nên đâm ra thầy nói là nói với cái điều kiện là cái người đó xuất ra đi, nếu có dịp chư tiên chư Phật cho mình đi thấy những cái cảnh này cảnh kia để mình học, đó là nói ở trình độ của một người xuất ra đi theo cái kiểu của thầy nói nha, chứ còn đi mà bị dẫn dắt mà đi bậy bạ đó là cái đó khác nữa đó. Thầy nói là cái gì trong tự nhiên là vậy đó, tự nhiên có nghĩa là khi một người đi đủ cái điều chuyện, đủ thanh lọc, đầy đủ thanh lọc như một ông Phật rồi đó, thì khi ông đi ra cái sự thanh nhẹ ông có, thì ông đi ra ông không có bị dụ bởi cái khối bên kia. Chứ còn mà chưa có đủ nhẹ đó thì cùng màu vọng tưởng nữa, cái đâm ra bên kia nó khoái lắm, nó nhào vô nó kéo đi liền, thì cái đó
dắt
không phải
đi mà không phải tư chư tiên dắt đi mà
không phải
mà cõi âm dắt đi.
Nhà cái cõi bên kia họ dắt đi, họ cũng dụ do làm giáo chủ rồi lên ha, xưng Phật đi lạc liền á,
chân ngồi ghế ngay vàng đàng hoàng ha,
lên có tên liền á,
trải thảm đỏ rồi đi vô ha.
Cho nên đâm ra nói không có đi liền có nghĩa là nói với những người xuất hồn, chứ không phải là mình là cái chắc mình chết rồi mới đi á.
Cái đó là chết rồi đâu có còn lựa chọn nữa đâu mà phải đi liền, không đi liền ông trời kêu thì dạ. Không phải là nói người chết đâu, nói là người sống mà đi là mình đã quyết định đi. Tại trẻ là không trẻ là do mình, lúc đó mình có cái quyền quyết định, là lúc đó không phải chết đâu, tại chết mình đâu còn quyết định được. Cái lúc mình xuất ra mình đi theo chư tiên là cái đó nó có sự quyết định của mình, cho nên nó có trễ hay là sớm hay là không trễ, phải không? Còn nếu mà mình chết là tới giờ ông trời ông kêu là phải dạ thôi, chứ đâu có nói trễ không trễ, đó là đúng giờ. Thành ra cái nói cái này là xuất hồn thiệt chứ không phải là chết.
Bây giờ mình nói ha, câu tiếp theo, tại sao nói là không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. À, có cái chỗ suy đồi tâm thức nữa. Suy đồi tâm thức. Bây giờ mình nghe ông thầy nói cái gì ha.
Cho nên, chúng ta không có quái ngại nữa. Chúng ta đang chung sống trong một quả địa cầu, đang hưởng chung một nguyên khí chung nhau, hít vô và thở ra từ vừa tới dần. Có nguyên khí mới có sống, không phải có đồng bạc mới là có sống đâu, mà nguyên khí là sự sống. Nguyên khí mới thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Cho nên các bạn hiểu được vị trí, hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì các bạn đang lại chờ cái gì đấy? Bạn phải thực hành, thực hành trong thanh tịnh, không ngôn nóng. Tình trời nhàn hạ, các bạn phải theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác, không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Nếu sửa là hư. Bây giờ chúng ta chỉ khổ hành trở về trật tự mà thôi, thì chúng ta mới thấy rằng ta đã mất trật tự từ lâu.
Đó, tại sao thầy nói không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức?
Thì nói này nói về cái pháp của mình á, thì nó có cái trật tự tiến hóa của nó, mình không có thể nào mà muốn nhanh hơn được. Con người ta thì có cái tánh là hay nôn nóng, muốn vô tu cái gì muốn đạt kết quả liền, nhưng mà cái trật tự khai mở, cái trật tự của mình nó phải lặp lại, mà cái đó nó nhiều ngày nhiều giờ, chứ không phải mình muốn mà mình đạt được liền. Mà nếu mà mình nôn nóng quá thì mình không có đi trong cái tình trời nhàn hạ, cho nên mình bồng bột như vậy thì mình dễ thất bại. Thứ nhất là mình dễ chán nản lắm, khi mà mình không có đạt được kết quả thì mình dễ chán nản, hay là nhiều khi mình đi qua những cái đường lối nó không có tốt á, ai dẫn mình đi nhanh hơn á mình chịu liền. Nhiều khi cái đó không phải là cái đường mà của mình để tự phát triển, mà mình còn ỷ lại bên ngoài á, cái đó nguy hiểm lắm, mình cũng dễ bị nhập lắm. Khi mình mong muốn quá mà mình không có trình độ mình mở ra thì cái cõi bên kia nó có thể dễ mượn mình, nó có thể dễ nhập mình lắm. Thành ra mình suy đồi cái tâm thức của mình, đó là mình đi xuống luôn, mình không có đi lên lại. Thành ra mình cứ bình thản nhàn hạ, từ từ mình khai thác tới đâu rồi hướng tới đó.
Thầy nói một người mà đi tới chỗ nhàn hạ là cái người đó hạnh phúc lắm. Tại vì tu cái này mà nói chữ nhàn hạ rất là khó. Tại vì còn cái gia đình, còn gia can, còn người phối ngẫu. Có nhiều người, hai người cùng tu nó khác. Còn có những người, người kia không tu á, mà muốn thuyết phục được họ, muốn ảnh hưởng được họ là phải cái luồng điển nó phải đứng đắn lắm. Và nó phải dứt khoát lắm. Nếu không nó bị bên kia tấn công liền. Rồi mình sẽ than vãn, chán nản. À, mới ra đề tài đó, than vãn chán nản liền là tại vì mình không có cái đường dứt khoát của mình cứ bị ảnh hưởng bởi cái người kia. Tại sao cái người đó khó quá, tại sao người đó kiếm chuyện với mình quá, là tại vì mình không có cái dứt khoát, cái luồng điển của mình, cái thực hành của mình không có đứng đắn. Nếu thực hành mình đứng đắn là mình ảnh hưởng được cái bên liền, dù nó không làm như mình nhưng nó phải làm một chút nào đó của mình. Bởi vì cái nghiêm khắc của mình có, cái bản thể của mình có, cái chuyện mà mình thực hành nó có, cái nghiêm luật mình thấy, người ta thấy một cái mẫu liền, người ta sợ mình liền. Cái người mà có cái nghiêm luật đó, người khác tự nhiên cảm giác là có, sợ liền cái người đó liền, chắc chắn người ta phải kính nể mình. Còn mình bị ảnh hưởng bởi người khác là tại vì mình yếu quá, mà cái bồng bột của mình là đi tới chỗ thua lỗ liền, cái tâm thức mình nó xuống liền, tại vì cái phần dưới này nó bị chì kéo liền, mà bên kia nó tấn công vô là mình còn xuống nhiều hơn nữa. Cho nên cái luồng điển mà không dứt khoát đó, nó cứ tà tà, cái lành ảnh hoài à, tại vì nó không có dứt khoát. Còn nếu cái luồng điển mình mạnh á, nó khác. Khi mình mạnh á, cái luồng điển mà người ta nghe người ta cũng biết nữa. Còn cái người mình nó là tới lành ảnh đó là nó khác. Cho nên trong cái pháp này nè, nếu mình thực hành không có nghiêm khắc, không có cái nghiêm luật cho mình á, thì mình sẽ đổ lỗi nhiều thứ lắm, rồi đâm ra cái chán nản. Có đó, có những giây phút chán nản và bỏ đó, chứ không phải không có đâu, là tại vì mình không có dứt khoát, mình không có cái lập trường của mình, không có cái một lòng. Nói chỉ nhất tâm thì nó hơi quá, nó không có một lòng, không có quyết, không có nhất quyết, không có dứt khoát đi theo cái con đường của mình, không có cứng rắn. Cái đó đứng đứng đắn hơn là đúng chính xác hơn là cứng rắn của mình, nó không có. Cho nên bên kia nó cứ cái ảnh hưởng mình hoài, nó bị hoài thì cái nó sẽ bị than vãn hoài. Ồ, tại sao cái người đó cứ phá mình hoài, tại vì mình không có dứt khoát. Mình làm cái gì cũng lình lành, không bao giờ mình đi được một con đường ngay thẳng. Rồi mình sẽ lý luận theo cái bản thể bản sắc này. Ồ, đi chỗ đó tôi vui quá, tôi nhẹ quá, là tại vì tôi xa cái người đó. Thì dĩ nhiên khi mình gặp cái người đó, mình quay trở lại thì người đó nó vui, nó tự nhiên cái nó nhẹ, là tại vì nó giúp cho mình cái khoảng thời gian đó là cho mình yên thân. Nhưng mà khi trở về là chẳng tánh nào tật nấy, nó trở lại cái bản thể cũ mà thôi, không có gì thay đổi cả. Tại vì mình chưa có làm cuộc cách mạng cho cái bản thể này, làm sao mình có được. Mình ngồi than vãn hoài, ồ tại sao bị hoài, sao mà cái người phó ngẫu tôi nó kiếm chuyện với tôi hoài, tại mình không dứt khoát, mình cứ đổ lỗi hoài, không bao giờ thay đổi được. Bởi vì mình không có làm cách mạng cho bản thể mình thì không thể nào mà ảnh hưởng được ai hết. Câu tiếp theo ha, tại sao nói chân giác sống động, bây giờ mình nghe ha, tại sao nói chân giác sống động ha.
Tự mình thích giác rèn trui thì chúng ta hiểu được đường lối, chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh. Tự mình thích giác rèn trui nhất định phải làm thành, nhất định phải giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm để trở về với sự chân giác sống động, bình tâm dũng chí, an vui thanh nhàn. Thanh nhàn là một phương pháp khai triển tới như ý, thực hành tâm thức bạc bà, tình người trao đổi cảm an cảm hòa, xét phân nguyên ý tình cha, bước vào thanh tịnh vượt qua tình đời.
Rồi, anh bảo nói nha, chân giác sống động.
Thì mình phải giải tỏa cái sự phiền muộn của mình đó, mình không còn bị động, mình thanh tịnh. Thì mình mới trở về cái chân giác thanh nhẹ bên trên đó, thì lúc đó nó sống động vô cùng, nó thiên biến vạn hóa là vậy đó. Mình phải trở về cái sự gốc gác thanh tịnh của mình ở bên trên nó mới được, chứ ở dưới này đâu có được. Cái chân giác là nói về ông Phật rồi.
Nói chân giác lại trở về với cái ngôi chánh giác của ông Phật rồi, đó là điểm linh quang, hay là trở về cái chân trạng từ ban đầu đi xuống, là khi đó ông Phật ông đã tự thức giác, ông riêng chui ông điêu luyện ông, hiện trở về cái ngôi vị của ông, thì cái đó là cái sự sống động, tại vì nó là chân lý mà, nó là hai chiều của mọi sự việc, lúc nào nó cũng giải được, lúc nào nó cũng thông thả và thanh nhàn, lúc nào cũng vậy ở trong cái sự thanh tịnh của ông. Còn mình ở trong thế gian, mình còn nằm ở trong bản thể, chưa xuất ra khỏi bản thể thì vẫn bị lục đục cái ngũ hành này mà cũng không thể nào minh được.
Lúc nào mình cũng có phiền muộn, nó sống ở thế gian ai cũng có phiền muộn. Bởi vậy thầy mới, trong mấy cái câu kệ của thầy, thầy cứ nói giải tỏa phiền ưu, giải tỏa phiền ưu hoài. Ai cũng có phiền ưu, không còn có mang sát người là nó có phiền ưu à. Không phiền ưu bên ngoài cũng phiền ưu bên trong, từ cái bản thể mình bệnh hoạn cũng là phiền ưu. Mình đang không có lúc nào mà mình chưa có chết đó, là luôn nó vẫn còn nạn. Còn nạn là còn phiền ưu, không có thể nào mình tránh khỏi đó.
Tầng buồn tuổi mà còn đó nha, chứ không có đâu, có đó nha,
đủ thứ chuyện ở trên. Thành ra khi mà cái trong cái thể xác này, còn ở trong thể xác này nó còn đủ thứ chuyện, thành ra mình phải lo giải tỏa thanh lọc hoài. Thì mình phải dùng, mình phải ráng làm sao đừng cho giảm bớt cái sự ô uế của cái tâm thân này, của cái thân này trước, rồi cái tâm mình nó mới được yên. Thành ra mình giảm được cái gì mình giảm theo cái nguyên lý mà khứ trực vô thanh đó, thì mình phải giới hạn bớt những cái sự động loạn của mình đi, tại hàng ngày nó đã xâm chiếm mình quá nhiều, mình còn tự rước thêm nữa là cái đó mình mệt lắm, mình không có bao giờ mình giải tỏa phiền ưu được. Lúc nào động loạn, lúc nào nó cũng trần trượt hết tâm vậy. Giải hoài vậy không xong là vậy. Mình bị xâm chiếm nữa chứ đâu phải là mình rước không. Mình rước đã cái tội của mình rồi. Còn cái mà mình không muốn rước mà nó vẫn xâm chiếm mình đó, cái đó mà mình không hay nữa, cái đó mới là nguy hiểm cái chỗ đó. Anh ra thầy mới kêu mình trì niệm Phật hoài là vậy, là đóng cửa hoài.
Rồi, tiếp tục câu cuối cùng nha. Các bạn trì niệm Phật, trung tim bộ đầu nói rộng ra. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi được càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không. Bởi vì nó thấy mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết thì giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có của bên trong, của đó không bao giờ mất. Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm, trong kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ cái pháp, nhờ cái thánh khí điển thanh lập cái động, khứ trượt lương thanh, thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng khôn của khối óc các bạn. Khối óc của các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi ngay trung tim bộ đầu nó sẽ nở rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ. Có sự quang chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo cho chúng ta mà. Còn cõi hư không chúng ta còn chưa Phật chi tiên. Chủ của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cho chúng ta. Để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bợ, lòng chúng ta cảm thấy sung sướng lâng lâng đi lên, không bao giờ bị kẹt nữa. Giao du trong khỏi tiên rộng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta đi trong cái thức bình tĩnh, nháy mắt là các bạn tới đó. Cảm ơn các bạn. cảnh này tiến tới cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Rồi không chịu mở kiến thức đó làm sao, không chịu mở thượng tầng làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ về trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu vỏn vẹn quy nguyên, có một trung tâm bộ đạo, và trung tâm bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng.
Rồi, hiện bảo nói nha, các bạn trì niệm Phật, trung tâm đầu đầu nó mới nói rộng ra.
Thì mình trì niệm Phật là mình gom điển mà mình cũng thanh lọc cái điển mình á, thì cái nó mới khai mở cái càn khôn là cái bộ đầu mình á. Thì lúc đó cái lúc đó nó mới mở rộng ra, thì mới nó mới tiếp xúc được cái thanh quang, cái sự quang chiếu của bề trên chiếu cho mình. Thì càng ngày nó càng mở rộng. Vậy thôi.
Dạ, phải nhớ là cái chữ là trì niệm Phật nha.
Trì là phải giữ niệm hoài á. Mà cái trì niệm á không phải dễ ha. Trì niệm là không có được ngưng á. Tại vì mình ngưng á là mình bị cái trần trược nó xâm chiếm mình liền. Mình nhớ là mình đang ở cái cõi thế gian này là mình đang cư trần. Thì mình phải bị nhiễm trần. Mà mình không có đóng cửa là mình niệm Phật là mình đóng cửa đó. Thì lúc đó nó tràn vô hồi nào cũng hay, cũng như là cái thành phố mà bị lụt gì đó, mình mở cửa ra là nước nó trào vô liền. Thì bây giờ mình mở cửa ra là cái sự tràn trượt nó xâm lấn mình, mắt mũi tai miệng mình, nó mở ra là nó tràn vô liền.
Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật rất là quan trọng đó, thầy nói đó. Cho nên á, mỗi lúc mình rảnh á thì cứ ngồi đó niệm Phật, chứ mình nói mình đi đứng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi không có đủ đâu, không có đúng đâu. Phải ngồi trì niệm ở đó.
Tại vì cái vấn đề không phải là một mình cái phần hồn, mà các cái vạn linh ở trong này nó là cái vấn đề cho mình để mình niệm Phật, chứ không phải là phần hồn. Cho nên mà nếu mà tụi dưới này nó không niệm á, thì mình không có cách chi mà mình niệm Phật được. Mà muốn cho tụi nó niệm á, là mình không cho nó làm cái chuyện gì hết á. Giờ ngồi yên chỗ nha, không có bày, không có suối nha, giờ không có bắt làm cái gì hết á, đừng có kiếm chuyện nha. Thì bắt nó ngồi niệm Phật. Còn mình đi đứng nằm ngồi là lúc đó nó mất lo đi, mất lo làm, nó mất ngắm cái chuyện ngoại cảnh, nó làm đủ khiến là lúc đó lục căn hồng trần nó đâu có niệm nữa. Giỏi lắm là phần hồn nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật chút xíu thôi, chứ cái ở dưới này tụi nó dắt đi, nó làm đủ thứ chuyện, nó động mà. Mình phải bắt nó ngồi một chỗ là vậy. Mà cái đó luyện nó thì phải nhiều ngày nhiều giờ, mà nhiều lần trong ngày chứ. Hồi đó mình nói một giờ niệm ở trong ngày chứ, bây giờ mình thấy cũng đủ, là mình phải tập nhiều lần 5 phút á, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái giờ chánh của mình. Nếu ví dụ mình giờ chánh mình ngồi mình niệm nửa tiếng đi, nhưng mà mấy cái giờ mà mình rảnh rảnh á, mình vô mình làm 5-10 phút vậy nhiều lần á, thì nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Lúc đó mà tự nhiên mình thấy cái điển mình nó dễ trụ hơn.
Cái niệm Phật á, cái điển á, nó gom á, mới là đúng. Còn cái phần khi mình thực hành cái pháp á, pháp luân thường chuyển, khi mình bắt đầu mình thở là cái phần khai thông của cái phần hạ giới này, tại mình lấy khí thanh, mình hà cái hơi thanh xuống cho cái hạ giới, thì khi cái phần điển ra toàn là giải trượt không à. Cho nên khi mình gom được thật sự á, khi ngồi niệm Phật á, thấy rõ ràng, cảm giác rõ ràng, cái phần điển đó mới là phần điển của phần hồn. Còn cái phần mà khi mình dùng pháp luân thường chuyển nhiều á, thì cái phần nó rút á, chỉ là cái phần giải thực phẩm thôi. Tại vì mình ăn quá nhiều đồ nặng trược, thì cái phần đó nó phải làm liên tục. Mà mình làm một ngày, mình làm có một lần không có đủ. Phải nhớ là pháp luân thường chuyển và pháp luân chứng minh làm rất là nhiều. Mà pháp luân thường chuyển là quan trọng lắm. Làm nhiều lần thì cái phần giải thức ăn nó mới đủ. Thật sự mà nói ông Phật, ông còn giải lúc ông ăn mà. Ông nói ông giải còn không kịp, thì mình đâu có bao nhiêu đâu. Cái pháp luân đường chuyển của ông mạnh lắm á, nhìn thấy cái ổng lúc mà ổng nằm làm pháp luân chiếu minh á, cái bụng ông to thật là to, khủng khiếp đó, ông bành ra cái bụng ông to thật là to. Thấy cái phần đó mới là đúng là cái phần giải của ổng á, mới có nói pháp luân chiếu minh thôi. Còn cái pháp luân đường chuyển của ổng là cái bụng ông phình ra, mình thấy rõ ràng, thì cái phần đó là giải cho cái thực phẩm nhiều lắm.
Ông những cái phình không mà các cả bản thể nó khai thông, ông hít một cái này nó chuyển đi một vòng và nó giải đem ra hết rồi. Còn trong này nó còn kẹt, mình hít một vòng nó đâu có đem ra được.
Cho nên cái phần mà mình ngồi thiền á, là cái phần giải cho thực phẩm rất là nhiều. Cho nên cái thức ăn mình đem vô nặng đó, thì cái phần giải nó phải ra thôi. Còn khi mà niệm Phật á, cái phần gom điển thấy rõ ràng, cái phần đó mới là cái phần chính xác. Là tại cái phần lúc đó là nó đi ra nhẹ. Mà nhớ là những cái thức ăn mình phải ăn, những cái thức ăn thanh nhẹ thì nó mới ra nhẹ được. Còn không nó cứ rần hoài vậy đó. À, cho nên mình phải phân biệt rõ ràng. Nếu không mình cứ sẽ mấy chục năm trời, một kiếp người mình không hiểu đó, mình sẽ phải lần quần hoài cái chỗ đó hoài à. Mình tưởng thôi à, chứ không có đúng. Tại vì khi mà mình thanh nhẹ thật sự, cái bản chất mình phải thay đổi. Nhất là cái sự mê chấp. Mê chấp là cái đó khó nhất. Nói thật sự, một người mà thay đổi cái bản tánh không mê chấp đó, không có đơn giản đâu. Cái sự mê chấp nó vẫn còn bởi con mắt của mình, bởi cái lỗ tai của mình, vẫn còn. Nói mà thay đổi rất là khó. Khó lắm lắm á. Cái sự mê chấp vẫn còn, bởi vì nó còn vẫn còn tác động bởi bên ngoài, bởi mạng xã hội thì khó mà có thể thay đổi được. Bởi vì nó còn bị bởi khuyến rũ bởi cái tứ quan. Cho nên muốn thay đổi là phải khép mình nhiều lắm. Phải ngồi để luyện 5 phút, 5 phút, 5 phút. Mà hãy rảnh là niệm, rảnh là niệm. Khi đó mình mới luyện được cái phần hồn của mình, cái phần điển nó mới gom thực thụ. Chứ còn phần mà ngồi thiền một đêm vậy không có tác dụng nhớ nó. Tại vì nó chỉ mới cái phần xác này thôi. Cái phần xác đó cho cái phần pháp luân thường chuyển nhiều. Cho cái phần xác của cái phần điển của cái xác này thôi. Thì cái phần đó cứ rút lên là chỉ có giải thực phẩm nhiều hơn thôi. Cái phần thanh mình chưa có đủ. Tại vì khi đủ á, là phần điển trượt nó ra rồi, phần thanh nó đi về á. Thì khi đó mình phải giữ hoài, giữ hoài. Giữ trong thanh, cất trong thanh là vậy đó. Mình phải làm hoài mà cứ tiếp xúc thanh hoài á. Thì cái đó mình phải giữ thanh tịnh. Thì cái đó nó mới giữ được lâu được. Còn còn bên ngoài mình còn tiếp xúc đời, mình còn lo con, lo cái, lo chồng, lo con, đủ thứ chuyện hết là nó tán hết. Giữ không được bao nhiêu trong thanh hết là bắt đầu nó tán rồi. Nó tán xong mới gom lại buổi tối làm được một chút. Không có đủ. Thì mình nói ôi tôi nhẹ quá mà cái tánh mình chưa có đổi là cái sự mê chấp mình vẫn còn. Còn cái sự so đo. Còn cái đó. Còn cái sự so đo. Mình còn bưng bít. Mình còn cống cao ngạo mạn, còn những cái đó. Còn khi đủ thanh nhẹ thì cái người nói ra, mình nghe, mình để hiểu liền. À, cái người đó không có cái sự mê chấp, vẫn có cái sự thức tâm cho họ, có cái sự rơi lệ cho cái phần xác của mình. Tại vì mình đã rửa được cái phần một phần nào đó trong cái bản thể của mình. Còn nếu không thì mình vẫn lình ảnh, lành ảnh giống như từng rồi. Thì nói mình cứ lành ảnh hoài vậy đó. Thì sau này cái mình được đi lên xưng Phật Di Lạc rồi. Mình cái lộn xưng Phật Đi Lạc. Rồi em xin cảm ơn quý băng đạo. Phần tiếp theo là phần của anh Bảo ha.
Rồi cảm ơn Elise. Bài chữ ngõ tuần này có tựa đề là Thích Giác. Thích giác minh tâm tự tiến xuyên, đạo đời trung hội tâm thân yên, chân tâm khai triển duyên lành tốt, học hỏi không ngừng tự cảm yên. Cái đề tài thích giác này năm rồi mình cũng đã học rồi ha. Thì bây giờ mình cũng ôm lại chút xíu ha. Thì thức giác ở trong mấy cái bài thư ngõ thầy cũng có giảng về cái thức giác. Thức giác thì có người thầy có đặt cái câu hỏi thế nào gọi là thức giác. Thì thầy khoan để mở lại cái đại chút xíu nha, mở lại cái bài thức giác. Thức giác là sao thưa? Đáp thưa, thức giác là hiểu được sự sai lầm của chính mình. Đó, kệ là ăn năn sám hối, tự hành tu, tiếp tục thăng hoa, giải mê mù, chẳng còn động loạn trong mờ ảo, thực hành chánh pháp, phát triển vào đó. Cái là thầy nói về cái thức giác. Có một cái nữa thầy cũng nói tương tự như vậy, là thức giác là tự hiểu sự sai lầm của chính mình ha. Thức giác là sao thưa? Thức giác là việc làm đó không cần thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác không tiếp tục nữa. Như là khi mình thấy nhiều cái chuyện rồi đó mình làm á, không cần thiết mà mình vẫn không có cần thiết cho tâm lẫn thân mình mà mình vẫn làm, mà ngày nay á, mình thức giác rồi á, là mình thấy cái chuyện đó nó không có đúng nữa, cho nên mình không có tiếp tục nữa, mình dứt khoát buông bỏ nó, đó kêu là thức giác, không có tái phạm những cái chuyện đó nữa. Rồi thầy có hỏi là người đời chưa thức giác thì phải làm sao? Thưa, những người chưa thức giác thì phải chỉ chờ thiên cơ chuyển động mạnh, nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Người đời hay quên lúc khổ nạn, cho nên tự vung bồi sự tham dục, quên tâm linh, quằn quại trong sự mê tín bất minh, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Đó là mình quên cái khổ nạn đi, thành mình cứ chạy theo cái sự tham dục của mình hoài, mình không có thức giác được. Mình phải có chờ thiên cơ mà chuyển động mạnh á, đụng tới mình rồi lúc đó mình mới có cơ hội thức tâm. Hỏi tâm thức giác thì cảm giác ra sao? Khi tâm thức giác, tâm hồn rất cảm động, rơi lụy và an vui. Nói về sơ về cái sự thức giác. Rồi trong cái bài thơ này á, thầy nói là thức giác minh tâm tự tiến xuyên. Thì khi mà mình thức giác rồi á, mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình mà lúc trước mình không thấy, mình cứ tiếp tục mình làm theo cái tập quán thì mình không thấy cái đó là sai. Cái ngày mà mình được sáng thêm chút xíu á, thì tự nhiên mình thức, mình hiểu được cái chuyện làm hồi đó giờ của mình đó, cái chuyện đó là sai, thì mình mới ăn năn sám hối rồi mình mới đi tới sửa đổi. Thì mình cứ tiếp tục như vậy hoài, nhiều cái giai đoạn, nhiều cái giây phút thức giác thì nó sửa từ lần lần, nó sửa rồi đó, thì mình mới đi tới cái sự minh tâm, là cái tâm mình nó sáng suốt. Khi mà mình có được cái sự sáng suốt nhờ mình giải hết những cái sự mà sai lầm mà nó đem mình, đem cái tâm mình đi tới cái sự động loạn á, thì khi mình sửa hết những cái sai đó thì mình không có rước động nữa, mình không có bị động nữa, thì cái tâm mình mới sáng suốt. Mà khi có sáng suốt rồi đó, thì mới tiến xuyên. Tiến xuyên này có giảng là vượt qua hết những cái trở ngại, những cái chuyện mà hồi đó mình không có giải quyết được là tại mình động loạn quá, mà bây giờ mình có sự sáng suốt thì mình sẽ vượt qua được hết, từ thế gian cho đến thiên đàng. Đạo đời chung hội tâm thân yên, thì nãy mình cũng có học á, mình nói đạo đời là cái thể xác này và vạn linh nó cấu trúc cái thể xác này, đạo là cái phần hồn của mình, là cái sự quân bình, là hai cái phần đó nó phải chung hội, nghĩa là hai cái phần điển của xác và hồn nó phải quy nhất, nó chung hội với nhau á. Khi mà mình quy nhất được á, thì phần hồn nó mới trở về, nó làm lấy lại cái ngôi vị làm chủ cái bản thể, thì mới đứng trên ngũ hành và điều khiển cái bản thân này được. Thì lúc đó trong cái tâm thân mình nó không còn loạn nữa, là tất cả là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nói một tiếng là ở dưới nghe, thì mình làm chủ lấy mình rồi đó, thì lúc đó cái tâm thân mình mới yên được. Còn khi mà mình chưa làm chủ được lấy mình đó, thì tâm thân mình nó không bao giờ yên được hết, lúc nào nó cũng có chống đối, lúc nào nó cũng có quyến rũ, lúc nào nó cũng có động loạn, chuyện gì đến nó cũng làm cho mình động, tại mình chưa có trở về được cái ngôi vị chủ của cái bản thể này. Chân tâm khai triển duyên lành tốt, thì khi mà phần hồn nó trở về với được cái chân tâm thì lúc đó mới là làm chủ cái bản thể này. Thì cái chân tâm khai triển thì đi ra này, tiếp xúc được cái thanh điển của bên trên, tiếp xúc được cái tia sáng của chư Phật chư tiên, tiếp xúc được cái tia sáng của ông trời ban chiếu, thì lúc đó mình càng ngày càng khai triển thì càng sáng suốt, thì lúc đó sẽ được hưởng được những cái duyên lành tốt. Là duyên lành tốt là những cái duyên lành nó giúp cho mình có cơ hội phát triển không ngừng nghỉ, học hỏi không ngừng nghỉ và phát triển không ngừng nghỉ, là nhờ mình trở về chân tâm mình mới được hưởng cái đó. Còn nếu mà mình còn kẹt ở trong cái tâm phàm thì mình không có được hưởng những cái duyên lành tốt mà bề trên vẫn thường ban chiếu cho mình. Học hỏi không ngừng tự cảm yên, thì nãy mình đã nói là học hỏi mà muốn học hỏi không ngừng mà được tự cảm yên á, là mình đã thoát khỏi cái thể xác này rồi, mình không còn bị cái sự dao động của cái kích động phản động của thế gian này nó làm cho mình động nữa, là mình thoát khỏi rồi đó. Thì lúc đó mình lên trên đó, mình học hỏi không ngừng, cũng như cái bài nãy mình học hỏi ở cõi trên như thế nào, thì lúc nào mình thắc mắc là có Phật sự đến giúp mình giải tỏa, và những cái gì mình động tới á, là các tia điển chiếu cho mình những cái thắc mắc của mình tự giải và tự hiểu liền tức khắc. Cho nên mình đi tới đâu mình cũng học hỏi không ngừng, mình học trong cái kinh sống mà mình học tới những cái gì chỗ nào kẹt là có giải liền, thì cái đó nói về cái cõi bên trên á, thì học hỏi kiểu đó không ngừng á, thì mới cảm yên được. Còn mình ở trong thể xác này không có yên đâu, dù cho mình học nhiều khi bài vở nó tới là mình chỉ động loạn thêm thôi. Nó nhồi mình, nó nhồi qua những cơn nhồi quả thì bị động loạn lắm. Trước khi trở về được chút thanh tịnh là cũng bị động loạn lắm, chứ không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Rồi, Eli có gì thêm không?
Dạ không, cảm ơn quý bạn đạo, bữa nay hay quá ha.
Vừa đủ không có thiếu câu nào hả?
Dạ.
Hết thiếu nợ hả?
Không có thiếu nợ. Chị mới cười à.
Cảm ơn Bảo nhiều lắm, nghe không giết không kịp mà nghe cũng hay quá, để về phải đọc trở lại.
Nghe lại thôi, phải nghe lại thôi ha,
phải nghe nhiều lần nữa mới vô được, biết bao nhiêu chuyện mới mới học được.
Thì phải đạo là này nãy nãy nha, thầy có nhắc á, đạo ông có nói một lần được á. Thầy nói nhiều lần mới vô.
Không phải nói hoài hoài.
Ờ,
vô rồi nó quên, rồi nó vô rồi nó quên.
Phải nghe đi nghe lại đó. Cũng may là bây giờ thời buổi văn minh nó cho mình thâu ghi âm lại đó. Thành ra mình có cơ hội, mình chép không kịp mình cũng nghe lại, mình cũng chép được. Mà mình nghe không kịp mình nghe lại mình cũng nghe được.
Mà ông thầy hồi nãy ông nói thế kỷ 21, mà cái năm đó là mới cái năm 98 mà nha. Chuẩn rồi. Bị qua thôi chứ đâu phải năm 2000 đâu.
Nghe lại nó mới phê. Nó mới phê. Nó mới thấm thấu
bây giờ là đang
thấm.
Bây giờ là
mê đang lắm. Nghe lại là thấy hết sảy lắm.
Nghe trực tiếp là
nghe đang là cái hồn cái tâm thức mình nó thức thêm, mà nó làm như là con người mình nó phấn khởi hơn, cái hồn mình nó phấn khởi hơn, mà nó tiếp thu nhiều hơn,
nó thấy thanh nhẹ, nó thấy
nó
vui,
phê dữ lắm á Elip.
Dạ, nó thấy vui vui á, thấy sướng sướng.
Vui vui, lăng.
Nhắc là toàn những cái siêu lý của ông thầy không mà.
Mình đúng đâu... rồi, cái siêu lý của ông thầy không.
Đâu có nói gì
cái giá trị đó. Dạ, cái giá trị chỗ đó, hai quan tiếng... trọng, giá trị chỗ đó, rất cảm động.
Hai tiếng đồng hồ
và chị... cảm xúc con người mình luôn.
Bỏ sẻ chân lý của ông thầy thôi chứ đâu có làm gì khác hơn đâu.
Đúng vậy, trời ơi, nó quý là quý cái đó đó. Chứ mới lắng nghe, mới ngồi nghe chứ dễ không, trời ơi tụi này nó dữ tợn. Nó gạt mình cũng như là dữ dằn luôn,
nó đã từng gạt mình rồi ha,
gạt ghê hồn luôn,
nó đã từng gạt
mình. Tại sao mà mình tới giờ này mình còn nghe hoài để thẩm thấu, mặc dù tuổi lớn nó không được bao nhiêu nhưng mà nó vẫn thích nghe, phải không Minh Bảo?
Đó,
phải không
đấy, bây giờ mình... đang nghe trực tiếp là đang vừa hưởng điển vừa nghe, mà về nghe để cho nó thấm hơn,
mà rồi sự... nghe lại nó thấm hơn nữa.
Những cái buổi học như vậy là chư Phật chư tiên cũng giúp cho mình nhiều lắm á, chứ không phải là
đúng
thật
chính
sự
xác.
Tụi em không có cái gì giỏi, không có cái gì hay hết, nhưng mà có sự giúp đỡ của bề trên, cái đó có.
Đúng.
Cái này ông thầy chấm có nói trong cái clip em từ từ sẽ ra, là mình không có cái gì khả năng nói hết á, nhưng mà sự ban chiếu của bề trên cho mình được nói, mượn mình để mà nói ra, để mà cho những mọi người đều động hưởng, chứ thật sự
đúng.
Mình đâu có giỏi gì đâu, đâu có thấy giỏi gì đâu.
Toàn là cho ngồi một mình có nói được vậy không? Không
được. Đúng rồi, phải.
Cho ngồi mình đi, không có ai xung quanh, không có bạn đạo có nói được không? Nói không được đâu.
Khó lắm á.
Đúng, khó lắm.
Đó là sự thật á. Bây giờ mà cho Bảo Di Ly ngồi hai đứa nói mình, không có ra chuyện này đâu.
Đúng rồi.
Không ra hồn.
Không ra.
Không ra được. Tại vì cái này nó phải có cái luồng điển gì giúp mình á, nó mới ra nhiều chuyện chứ. Nhiều khi mình không có đủ cái sự ban chiếu của bề trên, mình nói nó không có ra.
Với lại mọi người hướng tâm về một
hướng
câu.
Tâm dạ chỗ đó đó định nói hướng, là hướng tâm á,
hướng tâm,
tâm
về
hướng lắng nghe. Lắng nghe nữa,
hướng
điển tâm đó, mà còn phải lắng nghe dạ.
Cái điển nó lên á, cái điển lên là nó phóng vô là tự nhiên ở đây nhận liền đó, là cũng giống như là một cái sự ban chiếu của bên trên, là mình có cái tiếp xúc mà tại mình không thấy thôi, tại mắt phàm mình không thấy, nhưng mà cái đó có cái sự giao cảm đó thì mình mới hiểu được. Mình tự nhiên mình thấy mình nói hoài, mà tự nhiên nó nói vậy đó, chứ là thực sự như khi không coi nó nói, mình nói nó bắt nói tự nhiên
nói mà lia lịa luôn ha, nói mà liên tục luôn, nói mà elite nói nha, không có ngừng nó được, tại vì lúc đó là làm như là nó cái điển nó liên tục hàng sao không biết, là mình thấy nó không có dấp một chữ nào nha. Theo lẽ nói nó nhanh là nó dấp dữ lắm
mà. Ồ, mà sao em nói nhanh mà em nói chậm lại không có được. Em nghe
vậy
mấy
hả?
Chị đó nói chậm lại mà em nói không có được.
Lúc đó là suối đạo tu cào. Rồi chị ơi, suối đạo đó. Đúng rồi.
Mấy chị cũng ở trên mạng cũng có nói sao họ nói nhanh mà em gắng nói chậm mà nói không có được.
Trời, tại nó tuôn ra mà, tuôn ra quá.
Tự nhiên cái lúc đó mình nói mình phải nói lẹ nó chạy rồi mình cố. Ủa sao kỳ vậy ta, mình nói là mình cố gắng nói chậm,
nói chậm bắt không kịp á. Chuyện nó chiếu mà nó chậm bắt không kịp á.
Không kịp, đúng rồi, phải rồi,
bắt không kịp là nó mất luôn á.
Nó nhớ
đứt điển, đứt khúc điển.
Nó nói nhớ chị Hồng chỉ nhắc rồi một cái chị bên trên internet chị cũng có nhắc, mà sao mình cố gắng mình nghĩ tới hai người đó mà sao nó cứ quên hoài à. Nó cứ tới đó là nó chạy 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 chạy.
Nó kể lại cho mấy bác không kịp.
Quên, sợ được quên.
Sẽ quên đó, nói chậm rồi quên, không biết nói đầu này qua đầu kia.
Sao nó quên, nó phải chạy, nó không biết ai nghe được không, nó thiệt chứ chị cũng nghĩ là không biết nói gì có ai nghe không, tại nó nhanh quá.
Ví dụ tối học cái mới, tối học cái mới, nghe sáng mình nghe cái cũ, cái cũ lại trời ơi, nó thẩm thấu mà nó nghe hoài hoài mà họ không thích ngưng, để nó tới nữa để mình hiểu thêm vậy đó. Cái đó nó hay, nghe lại mới nó thấm vậy
Cho nên bạn đạo có thời gian ban ngày hoặc là có thời gian sau cái giờ làm việc của mình và có thời gian nhiều á, nên nghe nhiều
là
của thầy.
bắt nghe liền, bắt nghe liền
Thì
không có.
khi mà mình nghe vậy á, thì mình mới có những câu hỏi cho bạn đạo khác đó, học đồng học với nhau. Thật sự những câu hỏi này là do bạn đạo dừng lại nghe rồi mới có những câu hỏi cho mình để mình nói được, chứ không có những câu hỏi này thì em cũng có soạn những câu hỏi khác, nhưng mà mình có như vậy cái sự chia sẻ nó nhiều hơn, cái đồng hưởng nó nhiều hơn.
Đúng, đúng.
Cho nên cố gắng nghe từng lời từng chữ. Bây giờ em nghe một tuần em cho ra tới ba cái clip lận, hai cái video, một cái audio, thì thời gian nghe phải nhiều hơn và hỏi phải nhiều hơn mới là đúng á. Tại vì
Đúng.
cho ra quá chừng luôn á.
Liên tục ha, rồi soạn hoài hoài ha, không không có nghĩ được hay
Dạ khó
lít
lắm em, muốn kiếm nói thiệt á, nhiều khi á mình nói bể mình rảnh mình làm này kia, không rảnh làm hoài không có thấy giờ nào dừng hết trơn á.
em nổ hết ta
Dạ
để
không có thấy giờ nào dừng hết á. Giờ em dừng mà em được bao nhiêu phút em ngồi niệm Phật, em chút xíu em làm
hay
là
gì
em giật mình em ngồi vô niệm Phật kệ nó mấy phút, cũng ráng ngồi để cho nó cảm giác là mình
tranh
gần trời
thủ
Phật.
tranh thủ đúng rồi, đặng đặng
Dạ
bạn mới lên mới lúc đó là thí dụ nói về vấn đề mà mấy câu hỏi này bạn mới lên liên tục được, lúc nhờ cái niệm Phật đó, rồi nhờ cái những lúc mà bạn xen kẽ vô trống lại là lo hành liền rồi làm việc liền làm việc liền, nó để đạt được cái đó là nó nghe
tốt
nghe
cho ít quá nhiều thành công
cái niệm Phật 5 phút đó là thầy dạy đó nha, cái đó mình
dạ
dùng được là tốt lắm
không
á.
dạ
mình cũng đang ăn cắp đây, từ từ
Đó, cái đó thầy
dạ
chỉ á, cái đó thầy chỉ
trước
thêm cho
mà làm cái tớ tới là làm liền chứ không
dạ
phải có để mình phải vô khoanh tay ngồi gì đó làm
dạ
mà tranh thủ, nó
đấy
có nhiều vi
mình
diệu lắm, có cái vi diệu lắm.
thiền á thì mình có giờ, ví dụ như giờ mình nói 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, tối 11 giờ, cái đó mình có cái giờ giấc của mình. Nhưng mà cái niệm Phật là được là làm, được là làm chút xíu cũng được nữa. Mình luyện như
Đúng
vậy á,
rồi đó.
mình luyện như vậy á là tự nhiên cái xác mình nó cảm giác là mình gần trời Phật nhiều hơn,
Đúng,
thì
chính xác, chính
đó.
xác phải.
Chứ không phải mình nói mình tôi đứng đứng gì tôi cũng nghe hết, cũng niệm Phật hết, không có đâu, phải có cái luyện
Có
đó.
đâu, đúng,
Bắt
phải.
ngồi lại thì cái máy niệm Phật lúc nào ở nhà mình cũng có không, chỉ cần
Dạ em
bật
cửa trước cửa sau bếp gì cũng làm
thôi.
láng
Để là bật cái máy niệm Phật lên là nó phải niệm theo thôi, thành ra mình có đầy đủ đồ nghề ở nhà hết trơn, không có thiếu gì
dạ
hết. Không thiếu, đúng rồi ha, hay
dạ
quá.
em á thiếu con cái là thiếu tiền thôi chứ không có gì thiếu. Máy niệm Phật lúc nào cũng có. Em
Thầy
nói là
con
nhà
là
em gì cũng có cái máy niệm Phật, lúc nào cũng vậy, kế bên giường em là con cái giường trước giường sau, làm chỗ nào em cũng để cái máy niệm Phật, đụng cái vô cái làm phải niệm, mà em tranh thủ dữ lắm.
cũng là nó cũng hiệu quả lắm. Bữa nay cũng bắt đầu thêm cái đó, trưa hay gì mình thiền không chút xíu mình thêm 10 phút niệm Phật.
Hồi xưa em niệm Phật và anh bảo nói gì mình niệm nhiều vậy, em nói đâu có đâu, hãy 5 phút em được em có nhào vô em ngồi à.
Chính chỗ đó đó mà ngày nay là mới 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 nói được liên tục đó chứ, tại vì những cái giờ phút mà bạn len lỏi luôn đó ha, để không để chỗ trống đó, thành ra tới giờ phút này là clip đã thành công rồi.
Đâu
thành
có thành
công
công gì đâu,
thành công
gì
cái gì, thành công là thành công cái bạn lúc bạn nói đó,
có.
nó không không có thể ngưng được, tại vì nhờ niệm Phật nhiều đúng không, trời
Thôi
ơi
chị mới có một góc thôi, bây giờ
xíu à, chút xíu à.
còn phải làm nữa, phải dạy cho tụi nó thường xuyên, mới mình mới tập cho nó có cái tập quán thôi chứ
Dạ
nó
tập
chưa có niệm được một mình nó, mới
dạ cho nên
không?
bạn đạo đều làm được hết á, quan trọng là có chịu làm không, có muốn
Yeah,
cải cách mình không, muốn làm một cuộc cách mạng cho cái bản
đúng
thể không.
đúng 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 đúng
bây giờ
chính có chịu cải cách đó
bây giờ muốn
là
thì thêm một chút
chịu
xíu, một ngày thêm chút thôi, đừng có thêm nhiều quá làm.
dạ cố gắng. Em nói thật sự mọi người đều làm được hết, tất cả mọi người đều làm được, quan trọng là mình có dứt khoát làm cái đó không,
có chương trình không,
có chương trình cho mình không, buộc cái thằng này nó phải làm. Thôi nó làm biến, khi nó chơi á, nó khoái chơi, nó khoái coi tivi đồ, nó khoái cái này khoái kia, nó rảnh cái điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, chứ gọi vô nó đâu có nói chuyện của đạo đâu, đâu có đâu.
Thầy
Cho
nói,
nên
thầy nói bình thường, thầy nói coi tivi niệm Phật không được.
Coi tivi sao, coi tivi sao
niệm Phật không được. Thầy nói bỏ đi một thời gian đi niệm Phật, xong chừng nào nó xong, chừng nào nó niệm Phật được rồi á, muốn coi bao nhiêu coi, nhưng mà bây giờ mình đang tập niệm Phật á, đừng có coi. Coi niệm Phật không có được.
Lục căn lục trần nó cũng khó chịu á, cho nên thôi cố gắng hãy có 5 phút rảnh ngồi vô, 5 phút rảnh ngồi vô.
Cái đã hay, bữa nay thêm được cái trưa thay vì ngồi thiền không, bắt nó ngồi tiếp tục niệm Phật 10 phút cũng đỡ lắm.
Ráng đi, em nói bạn đạo ai cũng làm được, quan trọng là mình chịu làm, có cách mạng cho mình không, cải cách cái bản thể này không, chịu làm thì nó mới được, còn không nó cứ lành ảnh.
Cái từ cải cách nha, cải cách mới được.
Cách mạng bản thân mà.
Ông Phật ông cũng làm giống vậy thôi, mình đi theo cái bước chân của ông, mà mình đi chút xíu của ông, chút chút xíu tí kẹo cũng được rồi, không sao, mình không làm như được ông Phật thì mình có chút xíu của ông Phật. Cái đó giúp ích cho mình nhiều lắm á.
Hỗ trợ nhiều lắm.
Chứ đừng nói ôi ai ngồi làm niệm Phật 5 phút khó khăn gì, tôi tiếng không sao, cái đó là nói dốc thôi, không có đóng đâu. Cái tánh là mình thấy liền, tại vì cái đó khó lắm, tại vì cái đó luyện cho mình có cái tấm tánh nó nhẫn nhục nhiều lắm. Cái đó là cái khó đó. Cái đó luyện cho mình cái nhẫn tánh nhiều lắm. Mình làm cho mình cái cuộc cách mạng đó thì cái bản thể mình nó mới thay đổi được chút xíu nào. Thì lúc đó mình mới thấy được, à rõ ràng ông thầy nói là mình gần trời Phật là vậy. Tại vì mình không làm như ổng được, ông mình không có trì niệm như ổng được, thì mình làm chút xíu, mình ráng chút xíu xíu. Mà cái chút xíu đó
nhiều, cái chút xíu
nhiều chút xíu nó tốt lắm, góp nhặt cắt đá mà.
Chất thiểu thành đa là vậy.
Góp nhặt cắt đá đó.
Bởi vì cái học này sau cái giờ cuối này mà hai bạn đã đúc kết những cái chi tiết, những cái kinh nghiệm, những cái mà làm thêm chút đỉnh đó, thấy nó rất bổ ích. Rất bổ ích. Và chị cũng đang tập đây chứ, nó thiệt hả, mình cũng phải len lỏi ăn cắp cái gì của ông Phật chứ, ăn cắp cái gì của ông lẹ lẹ bỏ túi
Phật ông
về cho về sao chứ.
Phật ông dặn dò mình nhiều thứ lắm, nhưng mà mình nghe mà chịu nhận những cái gì ông dặn dò mình hết.
Đó, chỗ đó là hay đó, bởi những chi tiết.
Khi mà mình thấy mình không biết ngày mai mình còn sống hay chết thì cái đó mình mới quý ngày hôm nay. Mình quý ngày hôm nay.
Thấy rồi đó.
Mình quý ngày hôm nay. Đó. Khi mà mình chuẩn bị cho mình cái cuộc hành hương mình sẽ ra đi thì mình sẽ quý ngày hôm nay. Còn mình nói ô tôi còn sống dai lắm, con còn chơi được, là cái đó khác. Khi mình đi cái mình giật mình liền á. Mình đi mình cũng chưa có chuẩn bị, là tự nhiên mình lúng túng liền á. Cái phần hồn đi ra vẫn còn lúng túng à. Nói như vậy chứ không phải vậy đâu. Vẫn còn lúng túng. Còn nếu mà mình chuẩn bị
mỗi ngày thì nó khác à.
Dạ, chuẩn bị thì mình biết, ủa cái giờ đó mình niệm Phật mà, đó rồi đi rồi, giờ niệm Phật vậy thôi. Mình cứ nghĩ rất tưởng tượng ngày mai là mình không biết còn hay không, tại mình ông thầy không có nói mà, đâu có biết được, ông trời ông cho mình đi giờ nào là đi à, không có nói được, mình không có biết. Thì mình chuẩn bị cho mình ngày hôm nay, thì ngày mai mình có đi, mình cũng thấy à, cái đó là cái phần của mình, tới giờ đó là mình phải ngồi niệm Phật, tự nhiên mình cảm giác giờ đó mình phải niệm Phật. Vậy thôi á. Mình tập cho mình cái tập quán đó thì tự nhiên cái tập quán nó cũng giống như mình đi ra khỏi cái thể xác này, mình cũng cảm giác nó giống nhau. Ông Quan Thế Âm, ông Quan Thánh á, ông tu đâu phải bằng cái xác đâu, ông tu bằng cái phần hồn của ông mà ông vẫn thành Phật chứ. Cho nên năm nay cái tập quán của ông trước đó không có, là tại vì ông thật sự mà nói ông cũng bên trên xuống thôi, nhưng mà cái tập quán ông không có. Bây giờ mình có cái tập quán là mình còn nhanh hơn chứ. Mình tập cái tập quán này để mình đi ra đó, nó khác với những người khác. Còn những người khác mà nói tới giờ tới giấc thì nó cũng còn lâu lắm. Còn ví dụ mình tập hoài chút rảnh là đi, chút rảnh là đi, chút rảnh là đi, tự nhiên là tự nhiên mình làm thêm một cái tập quán. Tập quán đó là tập quán tốt. Mà thật sự mà nói, nếu mà ngày xưa em còn nhỏ em học được những cái điều này thì thật sự mà nói ngày hôm nay em khác nhiều hơn nữa. Thật sự mà nói, em ngày xưa em không có hiểu, em nghe băng em cũng chỉ hiểu chút chút vậy thôi. tại vì không có ai hướng dẫn, không có ai diễn giải cho mình những cái chi tiết đó, những cái đó là những cái quý báu mà mình không có. Mình chỉ nghe, thì ở Việt Nam thì chị biết rồi, hồi xưa là những cái năm tám mấy đâu có đủ băng từ như bây giờ. Bây giờ mình có
Đúng
đầy
đúng
đủ hết,
phải.
bây giờ mình có đầy đủ hết, không có cái gì thiếu lên, tìm một cái là ra liền, cái gì cũng có hết. Bây giờ em sắp sửa tới cái đề tài thứ 400 rồi, mà nói trên mới
Thôi
có thuyết giảng thôi nha, chuẩn bị tới cái đề tài 400, mà thật sự trong cái đề tài của em là đã có hơn 400 rồi. Nhưng mà đó, những cái đó là mình được, những cái đó là cái củ quý của mình để mình học hỏi cho mình thôi, chứ ngày xưa mà em được như vậy là nó khác rồi, cái hành hương của em nó
có
cũng
ngày giờ, nó có ngày giờ,
khác.
chứ bạn muốn rồi trước cũng không được.
Cho nên cái
Mà
hối tiếc
tập
là
giờ để tập trung, để tập trung
như
cho những người ta cùng nhau chứ, chứ một mình bạn đi trước đó cũng chưa phải là đúng, tại vì chưa đúng ngày giờ của bạn.
vậy.
Đâu
Chưa
có
hết đủ
bỏ,
duyên.
đâu có gián đoạn giữa đường ha, nếu mà xưa
Hồi xưa,
đâu có gián đoạn.
ngày xưa mà em không ham chơi, em nói thiệt, em không ham chơi, mà không phải là nó chỉ ham chơi mà ham làm, thì em không có bỏ giữa đường, tại em ham làm việc quá, em làm ngày làm đêm, làm tới quên thiền luôn, tại vì em làm quá sớm rồi, đi đi về cũng quá trễ, cho nên cái lúc làm cứ cuống cuồng vô cái việc làm, cái quên luôn, cái
Là
như
đâu có hiểu đạo,
không có hiểu gì hết, không có hiểu gì hết, không có cái tài
thiền
liệu,
biết thiền chứ đâu có biết hiểu, đâu có hiểu cái gì.
không có hiểu gì đâu. Cái giờ niệm Phật cũng không có đúng nữa, tới giờ tối trước khi ngủ niệm Phật vậy thôi chứ cũng không đúng.
Không
Nhưng
biết
mà
niệm sao nữa.
dạ cũng không có phải là như bây giờ mình hiểu niệm Phật phải như thế nào, phải làm như thế nào, những cái điều đó không có ai dạy hết, cho nên đâm ra cái đó là một cái cuộc hành hương mà phạm phí phạm đó, thầy nói đó là phí phí cái thời giờ đó, phí cái thời giờ. Chứ nếu mà cái thời gian đó mà cái cuộc hành hương của em nó liên tục tới bây giờ, cái cuộc hành hương của em nó cũng khác lắm, nó cũng bị gián đoạn. Cho nên cái gián đoạn đó làm cho em có một những cái bài học mà nó nhồi liên tục, cho đến khi mà em được cái pháp này trở lại thì bắt đầu hành một cách đứng đắn. Và khi em làm bất cứ điều gì cũng vậy, em làm một cách dứt khoát lắm, chứ em không có lình ành, không có lình ình. Tánh tánh em là tánh dứt khoát, cho nên em không có thích lành ành lình ình mấy cái đó, không có. Cái con người của em nó không có cái đó, cho nên đâm ra em làm gì em cũng làm cái sự dứt khoát. Chỉ có điều mình còn phải có đời nhiều thì cái chuyện đó mình không có nói được, nhưng mà khi em làm gì em có cái chương trình cho em không có lộn xộn những cái đó, phải có cái chương trình rõ rệt, thì những cái đó là để ảnh hưởng cho người kế bên em thôi chứ không có gì. Người kế bên em để được một phần niệm Phật cũng là vui rồi đó. Cho nên những cái đó là những cái bài học của em á, chứ còn thật sự mà nói, nếu mà em được như bạn đạo bây giờ mà được nhắc 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 hoài vậy á là sướng lắm, sướng lắm. Em nói thật, em thích ngồi nghe đạo hơn là em nói đạo, em thích nghe lắm, tại nghe như vậy á cái luồng điển mình đi lên 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 lần hồi đi mất tiêu à. Đi mất tiêu à. Nhưng mà cái nghe đó đó là mình được cái gì, còn cái nói mình được cái gì, hai cái đó nó cũng khác nhau. Cho nên khi mình được cái gì á, mình phải quý báu, cái gì mình có mình phải quý báu, mình đừng có bao giờ bỏ qua hết. Em nói thật, chút chút xíu gì của mình là mình giữ lại, đừng bao giờ bỏ qua hết. Những cái gì mà nhắc không có nghĩa là chỉ trích, mà chỉ là nhắc để cho bản đạo có một cái khuôn khổ nghiêm khắc, giống như là em đã từng làm cho bản thể của em, chứ không phải là một cái chỉ trích gì hết. Em chỉ muốn giúp cho bạn đạo, à em nhắc những cái gì mà em nghe được, em nhắc em nhắc em nhắc em nhắc vậy thôi. Chứ còn cái vấn đề chỉ trích thì thật sự em cũng đâu có được lên thêm cái phần điển nào, mà em cũng đâu có mập ra được cái gì. Cái đó là cái phần nhắc nhở, những gì em nghe được thì em nói lại để mà nhắc nhở, để cho bạn đạo thấy à, giống như một mình đang đi nè, mình đang đi, ai gọi điện thoại đi về nha, ví dụ mình đang đi chơi á, về nha, là mình giật mình. Cái đó là giống như mình đụng vô cái người của mình giật mình á. Cái đó có.
Cái đó là cái lời dặn dò của thầy mình nhắc lại thôi,
Dạ.
tại vì mình không có dịp mà để nghe những cái lời dặn dò của thầy. Eli nghe được thì nhắc lại cho mình đó, cũng như chuyển cái lời dặn dò của thầy cho mình thôi. Thầy chỉ có muốn dặn dò mình để cho mình đi nhanh, đừng có đi lạc đường, đừng có mất thời gian. Mà những cái sự dặn dò đó nhiều khi mình đâu có cơ hội để nghe.
Dạ. Không có điều kiện để nghe và không có cơ hội để nhắc, nên năm ra cũng phải có đủ điều kiện, đủ duyên, đủ lúc, đủ đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì nó mới vô được cái khóa học và có cái sự nhắc nhở đó. Chứ thật sự nếu bình thường em ngoài em cũng chẳng nhắc ai. Nhắc ai, người ta có hiểu đâu, nhắc nhắc những người hiểu người ta mới nhắc, tại vì cái người đó có cái đường điển họ sanh nhẹ rồi mình mới nhắc được. Còn nhắc những người mình nó không có thanh nhẹ, nhắc nó đánh mình à. Nhắc nó đánh mình à. Cho nên
Không
đủ
đánh
chỗ.
nó ghét,
Dạ.
ví dụ nhắc hoài đó lục căng lục trần nó cũng ghét nữa. Nó bực mình á.
Cái
Bực
đó
mình
có
lắm.
đó, bực mình
Có
đó,
thiệt.
cái đó có chứ không phải không có. Cho nên ông thầy ông nói ông nhắc hoài là vậy, thật sự ông nhắc là ông nhắc những cái sai của mình á, chứ còn những cái lời đạo thì ông chỉ giảng ở cái trình độ của ông Phật mà thôi, chứ cái trình độ đạo của ông cao lắm á. Ông nói đó toàn đồ những đồ thanh nhẹ không à, có cái phần ông la đó thì mình thấy rõ ràng khác biệt với cái phần diễn thuyết của ổng. Để những phần diễn thuyết của ổng á cao lắm, những cái phần nhắc nhở là bắt đầu ổng hạ xuống, chứ còn ổng diễn thuyết là ổng diễn cao lắm
Dắt mình lên cõi Phật luôn rồi.
nhà trí tâm rồi, những cái phần chân giác trời ơi, cao lắm á, đâu có giỡn.
Chuyến tàu về quê ha.
Nhà thiền bát nhã rồi, những cái này cao lắm á, chứ đâu có giỡn đâu. Trí tâm nè, điển tâm nè, những cái điều đó, trí điển rồi, những cái phần đó là phần cao không á,
Chân giác.
chân giác sống động, những cái phần đó phần cao mà, đâu có giỡn đâu. Cho nên những cái phần đó là khi ông thuyết giảng á, thì ông giảng rất cao, nhưng mà khi ông la mình là ông hạ xuống, ông la mình là ông hạ xuống liền à. Ông la mình là không được bồng bột, bên kia nó giận, hay là ông la mình là cũng như ông la những cái phần mà ông nói là mình đừng có làm mất thì giờ, phí thì giờ, uổng bậy này bậy kia đè nọ động loạn, là những cái phần ống la thì ông hạ xuống mình, ông hạ xuống một bậc để cho mình nghe để nó dễ vô. Còn cái phần mà ông nhắc mình là ông nâng cái luồng điển mình lên, ví dụ ông nâng mình lên chơn giác hay là chơn điển hay là trí tâm nữa đó, những cái phần đó là ông nâng mình lên, là lúc đó ông thuyết giảng theo cái chân lý của ông. Còn khi mà ông la là ông hạ xuống đó chứ. Cho nên cũng vậy, cũng những cái phần mà em nghe được, cũng như từng từ từ từng từng dừng dài tuần tới là những cái clip sắp ra cũng hay lắm, ông cũng la dữ lắm luôn á, ông la quá trời la luôn á, ông la dữ lắm á, la dữ lắm á, thầy ông
La
la
để
dữ lắm.
nhắc nhở với gì
Ông la mình nghe là mình thấy cái đó là chân lý không à, tại vì la cái đó để cho mình thức
chúng
tỉnh
tâm
thôi, chứ đâu có phải là ông la là ông ghét mình đâu. Ông
là
Phật ông đâu có ghét.
để đánh thức phần hồn của mình, để thức hồn của mình á.
Đi vô cái phần điển của mình á, tại vì mình không thấy thôi, thật sự mà nói cái là phần điển không á, nếu mà mình hiểu được á, tất cả những cái đó là phần điển không á. Trời, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi.
Rồi, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều hai
Cảm ơn,
bạn.
chào
Chào
ha.
dạ
Dạ.
chào, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn em đi à,
Cảm ơn,
các
cảm
bạn
ơn.
nhập tuần
Cảm
sau.
ơn, cảm ơn.
Cảm ơn.
Bye
Bye bye bye bye.
bye
Cảm
bye
ơn linh đạo, cảm ơn đi.
Dạ cảm
Chúc
ơn.
mọi người bạn đạo mạnh
Dạ.
khỏe.
Dạ.
Vâng.
Lần sau gặp nha, tắt
Dạ.
nha.
Dạ.
Lần sau gặp.